có hư không vô tận, hoang mạc vùng quê, càng có cực bắc băng nguyên, địa ngục nhân gian, không giống nhau. Lao tử thấy cảnh này cũng là không khỏi than nhẹ một tiếng. Cái này trận pháp quả nhiên kỳ diệu. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Bất quá là huyễn thuật thôi, nhìn ta như thế nào phá giải. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm trực tiếp truyền vào cái kia một đội đại la kim tiên tu sĩ trong lỗ thai. Chỉ đạo bọn họ phá trận. Liêu Minh thì là cảm thấy buồn cười. Đi qua trong tay mình cải biến trận pháp. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn dễ dàng như vậy phá giải. Chỉ nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ điểm cái kia một đống tu sĩ tiến vào trong trận pháp. Đột nhiên, thiên lôi địa hỏa trực tiếp hiện hiện. Đại la kim tiên tạo thành đội ngũ đều là nhao nhao chống cự. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng. Liêu Minh đạo hữu. Thiên lôi địa hỏa. Ngươi sợ không phải tại cùng ta nói đùa. Liêu Minh nghe nói như thế. Thanh âm nhàn nhạt. Nguyên Thủy đạo hữu, tiếp lấy nhìn xem đến. Chỉ nhìn thấy cái kia đội tu sĩ vừa mới đi qua thiên lôi địa hỏa. A. Cứu mạng A. Bọn họ trong nháy mắt linh hồn hóa thành hư vô. Các vị đại năng thấy cảnh này đều là mở bức. Thiên lôi địa hỏa. Có dạng này công năng. Chuẩn đề cũng là ánh mắt lấp lóe. Đó là nghiệp hỏa. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là minh bạch. Nghiệp hỏa trực tiếp đem những tu sĩ kia linh hồn đốt thành hư vô. Bọn họ chết thời điểm trên mặt còn mang theo mỉm cười. Được không khủng bố? Liêu Minh chỉ là khẽ cười một tiếng. Cũng không nói chuyện. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Chuẩn Đề. Chuẩn Đề đạo hữu, ngươi quen thuộc trận pháp, ngươi đến chỉ đạo. Chuẩn Đề nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn biểu hiện trên mặt. Cũng là gật đầu. Ta muốn đích thân chọn lựa tu sĩ phá trận. Tốt, theo ngươi. Tùy theo. Một đội từ Chuẩn Đề chọn lựa tu sĩ tiến vào trong trận pháp. Chỉ nhìn thấy dẫn đầu tu sĩ chính là Nhiên Đăng đạo nhân. Liêu Minh nhìn xem một màn này. Lại là nhìn về phía Chuẩn Đề. Cái này Chuẩn Đề không biết lại muốn cái gì ý đồ xấu đâu. Chuẩn Đề hiện tại cũng sớm đã thuận theo phía tây đi. Chỉ nhìn thấy có Nhiên Đăng trợ giúp. Cái này một đội tu sĩ cũng là nhẹ nhõm đi vào vừa mới cái kia một đống tu sĩ chỗ chết phương. Nhiên Đăng cười lạnh một tiếng. Tiếp xuống trận pháp sợ rằng sẽ càng kinh khủng. Đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ nhìn thấy trong nháy mắt. Phía trước tràng cảnh biến hóa. Từng tiếng khủng bố thanh âm truyền đến. Đi vào địa ngục. Chương 220, Nhiên Đăng. Chết. Chương 220, Nhiên Đăng. Chết. Nhìn xem chung quanh tràng cảnh biến hóa. Nhiên Đăng ánh mắt lấp lóe. Cái này huyễn cảnh. Cơ hồ là hóa hư vi thực. Được không kỳ diệu. Đại gia cẩn thận. Nhiên Đăng trên thân pháp tắc chi lực chấn động. Nhìn một màn trước mắt. Liêu Minh cũng là cười lạnh một tiếng. Chuẩn Đề đạo hữu, ngươi cũng quá coi thường ta bố trí đi. Chuẩn Đề nghe nói như thế. Sắc mặt biến. Hắn hiểu được. Liêu Minh sẽ không dễ dàng buông tha cái này một đội tu sĩ. Chỉ nhìn thấy Liêu Minh ngón tay điểm nhẹ. Một đạo pháp tắc lực lượng trong nháy mắt đánh vào Đa Bảo đạo nhân trong mắt trận. Mắt trận trong nháy mắt trở nên sáng chói. Chỉ nhìn thấy Nhiên Đăng đạo nhân nơi ở trong nháy mắt tử khí tràn ngập. Lòng đất xuất hiện vô số đến hắc sắc tử quang. Trong đó tử khí làm cho người e ngại. A, thật đáng sợ. Đây là cái gì? Đi theo Nhiên Đăng Phật tổ tiến vào tu sĩ. Trong nháy mắt bị hắc sắc tử khí đánh trúng. Bọn họ nhục thể tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trực tiếp biến mất. Nhiên Đăng vội vàng vung vẩy linh bảo. Vô số lồng ánh sáng bảo hộ những tu sĩ kia. Đáng tiếc. Tại bình thường đủ để chống cự chuẩn thánh nhất kích lồng ánh sáng. Tại gặp được hắc sắc tử khí về sau. Trong nháy mắt biến mất. Hóa thành hư không. Nguyên lai theo Nhiên Đăng tiến vào 15 tu sĩ chỉ còn lại có 2-3 miễn cưỡng chống cự lại. Đáng chết ta. Nhiên Đăng nộ hống. Trên thân pháp tắc trực tiếp bao vây lấy còn thừa 2-3 cái tu sĩ phóng tới phía trước. Đa Bảo đạo nhân trong tay mắt trận chuyển động. Phía trước không gian trong nháy mắt biến ảo. Xuất hiện tại Nhiên Đăng phía trước chính là một đầu vô tận hành lang. Đây là cái gì? Nhiên Đăng một quyền phá toái hư không. Không gian xung quanh hóa thành mảnh vỡ. Đáng tiếc. Chờ đợi hắn vẫn là cái kia vô tận hắc sắc tử khí. Nhiên Đăng trực tiếp tâm tính băng. Chính mình hao hết chính mình toàn thân pháp tắc chi lực. Rốt cục đi vào cuối cùng. Đáng tiếc. Cuối cùng vẫn là tử khí. Nhiên Đăng nộ hống. Đáng chết ta. Đáng chết ta. Bên người cuối cùng 2-3 cái tu sĩ đã hóa thành xương trắng. Chuẩn Đề thấy cảnh này hắn cũng là sắc mặt biến. Chỉ nhìn thấy thất bảo diệu thụ trong tay hắn trực tiếp xoát hướng Nhiên Đăng. Liêu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Hắn đã sớm chờ lấy giờ khắc này. Nhiên Đăng là hắn tìm. Chuẩn Đề chắc chắn sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Liên tại thất bảo diệu thụ tiến vào trận pháp một khắc này. Chu Tiên Tứ Kiếm trực tiếp xuất hiện. Màu xanh tím Chu Tiên Tứ Kiếm phóng tới thất bảo diệu thụ. Chuẩn Đề sắc mặt cũng là biến. hắn có thể cảm giác được thất bảo diệu thụ cùng hắn liên hệ tại một chút xíu biến mất. Liêu Minh, đáng chết a. Nhiên Đăng cũng là không quan tâm. Trực tiếp thu hồi thất bảo diệu thụ. Đáng tiếc. Thất bảo miểu thụ đã phá toái. Chuẩn Đề nhìn xem trong tay linh khí tan rã thất bảo diệu thụ. Hắn cũng là sắc mặt trong nháy mắt biến. Liêu Minh, thề giết ngươi. Nói xong lời này. Chuẩn Đề khỏe miệng lộ ra một tia huyết dịch. Thất bảo miểu thụ chính là Chuẩn Đề bản mệnh linh bảo. Cùng Chuẩn Đề cùng một nhịp thở. Thất bảo diệu thụ tổn hại. Chuẩn Đề trực tiếp thu được liên lụy. Mà giờ khắc này Nhiên Đăng tại trong vạn tiên trận đã đăng khô dầu làm. Trên người hắn pháp tắc chi lực yếu ớt. Trong tay linh bảo đã là không có bất kỳ cái gì linh khí. Tương đương với đồng nát sát vụn. Trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Liêu Minh thấy cảnh này cũng là khẽ cười một tiếng. Chính mình giết Nhiên Đăng vị này vị lai Phật tổ. Có thể hay không sinh ra ảnh hưởng đâu. Tùy theo. Liêu Minh đem loại ý nghĩ này ném tại sau đầu. Tự mình làm sự tình không cần người khác giải thích. Thánh nhân cũng dám đánh giết. Huống chi cái này nho nhỏ Nhiên Đăng. Tùy theo. Liêu Minh tiện tay vung lên. Tử sắc hiệu nghiệm trực tiếp từ Nhiên Đăng trên người xuyên qua. Nhiên Đăng. Chết. Hắn linh bảo rơi trên mặt đất. Cũng là trong nháy mắt bị tử khí hóa giải là giả không. Chuẩn Đề thấy cảnh này ánh mắt lóe ra. Chương 221, Vạn Thiên Tu Sĩ chịu chết. Đạo hoa trên trời rơi xuống. Chương 221, Vạn Thiên Tu Sĩ chịu chết. Đạo hoa trên trời rơi xuống. Nhiên Đăng chính là tương lai mình Tây Phương thế giới ngàn vạn năm bố trí. Chuẩn Đề giờ phút này tâm tính cũng băng. Chính mình bố trí hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thất bảo diệu thụ cũng là trực tiếp hư hao. Trong mắt của hắn giờ phút này tràn ngập cừu hận. Chỉ có Liêu Minh. Tiếp dẫn nhìn thấy Chuẩn Đề biểu hiện trên mặt biến hóa. Hắn cũng là trong nội tâm ngũ vị tạp trần. Nhìn thấy Chuẩn Đề cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện một chút xếp tại Liêu Minh trong tay. Thông Thiên giáo chủ cười ha ha. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề. Tiếp dẫn. Các ngươi còn có cái gì bản lĩnh tiếp tục tới. Phía dưới tiệt giáo tu sĩ cũng là sĩ khí thu được ủng hộ. Đại sư huynh là đẹp trai nhất. Tiệt giáo vô địch. Tiệt giáo vô địch. Tiệt giáo chúng đệ tử cũng đều là trên mặt lộ ra mỉm cười. Sư huynh, nhưng có biện pháp phá giải cái này vạn tiên trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm bất đắc dĩ nhìn về phía lão tử. Lão tử sư huynh, nhưng có biện pháp đả kích bọn hắn một cái khoa trương khí diễm. Tiếp dẫn cũng là liền vội vàng hỏi. Nghe nói như thế. Lão tử cũng là cười khổ một tiếng. Bần đạo nhìn kỹ trong đó trận pháp, phát hiện chỉ cần hao hết trong đó sát khí, liền có thể phá giải. Ý kia là, muốn tu sĩ tiến vào chịu chết. Tiếp dẫn cũng là cười khổ nói. Cái này vạn tiên trận làm sao lại cường đại như thế? Cũng chỉ có này biện pháp. Nếu không, cũng chỉ có thể để Thông Thiên cùng Liễu Minh đi ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ cùng cực. Cả hai cái biện pháp, cái nào một cũng không tốt làm được. Hiện tại vạn tiên trận còn có uy lực. Thông Thiên giáo chủ cùng Liễu Minh chắc chắn sẽ không đi ra a. Chỉ có dùng tu sĩ đến lấy thân thể thử trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn quay người. Nhìn phía sau vạn thiên đệ tử. Các vị, đại kế nơi này. Cần các ngươi lên bảng. Những đệ tử kia bọn họ lời này cũng là bất đắc dĩ. Bất quá. Mấy vị thánh nhân tại trước mặt. Nếu là hiện tại chạy trốn vậy cũng chỉ có chết. Dù sao đều là lên bảng. Còn không bằng chết ở trong trận. Giết. 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 Chúng thiên sát ý tử nhân giáo cùng xiển giáo đệ tử trong miệng hô lên. Bất quá. Đó cũng không phải bọn họ bản ý. Chẳng qua là vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm tử thôi. Vô số đệ tử tranh nhau chen lấn nhào vào trong trận pháp. Viễn cổ hành khúc vang lên. Thông Thiên giáo chủ cùng Liễu Minh liếc mắt nhìn nhau. Đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra bất đắc dĩ. Chiến tranh đã là như thế. Chắc chắn sẽ có cái kia chút phổ thông tu sĩ làm không sợ hy sinh. Trong vạn tiên trận. Tiệt giáo bên trong người nhìn thấy những tu sĩ kia đến đây chịu chết. Bọn hắn cũng đều là cười khổ. Trong đó có không ít chính mình hảo hữu. Hiện tại chỉ có thể là trơ mắt nhìn vào bảng. Đồng nhiên. Giữa thiên địa vô số đạo hoa rơi dưới. Mấy vị thánh nhân cũng ngẩng đầu nhìn đến. Đây là đạo hoa. Đại khái là thiên đạo vì cảm khái nhiều tu sĩ như vậy tử vong đi. Đám người cảm khái nói. Cái kia có chút lớn có thể nhóm cũng đều là trầm mặc. Phàm là kiếp nạn. Người chết đến hàng vạn mà tính. Vu yêu kiếp khó như thế. Hiện tại phong thần cũng là như thế. Chỉ nhìn thấy tu sĩ một chết tại trong trận pháp. Khương Tử Nha cầm trong tay phong thần bảng. Hắn trơ mắt nhìn xem một cái tu sĩ nhập bảng. Cầm thiên thư phong thần bảng tay cũng là không khỏi run rẩy. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt băng lãnh. Giờ phút này. Trong mắt của hắn chỉ có trận pháp. Chỉ có Liễu Minh. Chỉ cần Liễu Minh chết. Cái này phong thần chi chiến liền kết thúc. Tây Phương Nhị Thánh người cũng là 10 phần lạnh lùng. Sự tình đều đã đến một bước này. Chỉ có thể tiến lên. Không cách nào lui lại. Lao tử nhìn thấy đạo hoa trên trời rơi xuống. Cũng là liên tục cười khổ. Ý trời à. Ý trời à. Thiên ý như thế. Đáng tiếc. Liêu Minh mới là lớn nhất cái kia biến số. Liêu Minh nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn các loại thánh nhân ánh mắt. Hắn cũng là hừ lạnh một tiếng. Thánh nhân tuy nhiên cường đại. Nếu không có thương hại. Nếu không có chúng sinh chi tâm. Thánh nhân lại có gì ý? Chương 222, Vạn Tiên Trận Tán. Thánh nhân chiến. Chương 222, Vạn Tiên Trận Tán. Thánh nhân chiến. Nhìn xem phong thần bảng phía trên tên càng ngày càng nhiều. Khương Tử Nha cũng là một trận tay run. Rốt cục. Tại không biết chết bao nhiêu xiển giáo tu sĩ về sau. Trận pháp trong đó tử khí đã lắc đắc không có mấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt lấp lóe, giống to một tiếng. Giết. Phá trận. Giết ta. Còn thưa tiệt giáo tu sĩ ánh mắt phát hồng. Không biết là vì chính mình rốt cục không cần chết. Vẫn là vì cho chết đến đạo hưu báo thủ. Trong mắt bọn họ chỉ có sát ý. Bay thẳng Vạn Tiên Trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lao tử. Chuẩn đề tiếp dẫn bọn họ cũng là trong cơ thể pháp tắc chi lực chấn động. Linh Bảo Phi Vũ. Liêu Minh khẽ cười một tiếng. Chờ các ngươi rất lâu. Tới. Thông Thiên giáo chủ cũng là đi ra trận pháp. Vạn Tiên Trận giờ phút này đã hoàn toàn giải tán. Giết. Làm vinh quang. Giết A. Xông lên A. Giết chết bọn hắn. Tiệt giáo đệ tử cùng xiển giáo đệ tử chém giết lấy. Liêu Minh nhìn xem vây quanh chính mình lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn. Hắn cũng là khẽ cười một tiếng. Ba vị thánh nhân. Các ngươi thật đúng là để mắt ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm không lạnh. Liêu Minh, hôm nay tất để ngươi hoàn lại nhân quả. Động thủ. Tiếp dẫn cũng là thân hình biến mất tại chỗ. Đi thẳng tới Liêu Minh phía sau. Hiệu nghiệm chụp về phía Liêu Minh. Lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn Linh Bảo cũng là trong nháy mắt chấn động. Pháp tác chi lực nổ tung. Bọn họ mục tiêu liền là Liêu Minh. Mà chuẩn đề thì là đối kháng Thông Thiên giáo chủ. Gặp qua Thông Thiên sư huynh. Chuẩn đề cũng là chậm rãi nói ra. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng. Chuẩn đề. Ngươi Linh Bảo nát còn có thể cùng ta chiến sao. Chuẩn đề ánh mắt lấp lóe. Nhận lấy cái chết. Trực tiếp thi triển phía Tây Pháp Tướng. Cùng Thông Thiên giáo chủ chiến đến cùng một chỗ. Chỉ nhìn thấy Liêu Minh tiện tay một chiêu. Không gian trực tiếp phá toái. Đi, đến hư không. Liêu Minh thanh âm nhàn nhạt. Tùy theo. Hắn tiến về bên trong hư không. Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người cũng là theo sát phía sau truy đi qua. Thông Thiên giáo chủ cùng chuẩn đề thấy thế. Cũng là tiến về hư không. Thánh nhân đại chiến. Hồng hoang thế giới căn bản không chịu nổi. Mà cái kia có chút lớn có thể bọn hắn cũng đều là tùy theo mà đến. Dạng này tràng diện đặc sắc nhưng không thể bỏ qua. Liêu Minh nhận lấy cái chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt bảo Ngọc Như Ý trực tiếp bạo phát đi ra vô số hiệu nghiệm thẳng soát Liêu Minh. Lao tử trong tay Thái Cực Đồ Phi Vũ. Trực tiếp bao phủ Liêu Minh vùng hư không kia. Tiếp dẫn cũng là pháp tướng lực lượng trực tiếp chấn áp Liêu Minh. Liêu Minh khẽ cười một tiếng. Mình nếu là trực tiếp thi triển thể nội thế giới lực lượng lời nói. Như vậy cuộc chiến đấu này gà trở nên không có chút ý nghĩa nào. Chính mình cũng muốn tiếp ba vị thánh nhân giá trị tuần tôi luyện một cái chính mình đạo pháp. Chỉ nhìn thấy Liêu Minh bàn tay vung dậy. Trong tay bắt quái trận pháp xuất hiện. Hướng thẳng đến Nguyên Thủy Thiên Tôn chấn áp mà đến. Vô số đạo vận phi vũ. Hiệu nghiệm hiện hiện. Đem nguyên bản một mảnh đen kịt hư không trực tiếp chiếu sáng. Tốt một bộ kỳ quan. Liêu Minh tay trái bắt quái. Tay phải vậy mà ngón tay vung dậy. Thi triển là bát cửu huyền công. Lao tử thấy cảnh này cũng là ánh mắt lấp lóe. Quả nhiên kỳ tài. Lần thứ nhất nhìn thấy Liêu Minh. Hắn vẫn là tiểu tu sĩ. Hiện tại đã trưởng thành là quái vật khổng lồ. Vô số đạo pháp tại mấy vị thánh nhân trong tay diễn hóa. Khí tức khủng bố trực tiếp đem hư không toàn bộ sinh linh toàn bộ cũng dọa đi. Nếu là để tại hồng hoang thế giới lời nói. Chỉ sợ thiên địa đã sớm phá toái. Làm sao có thể? Tiếp dẫn ánh mắt băng lãnh. Hắn nhìn xem Liêu Minh. Ngay từ đầu bọn họ tam thánh nhân đối chiến Liêu Minh. Còn có thể đè ép Liêu Minh đánh. Nhưng. Tình huống bây giờ là. Liêu Minh cũng có thể nhẹ nhõm đón lấy bọn họ công kích. Mà là còn thì không thời cơ đến lấy phản kích. Chương 223, nhất khí hóa tam thành, khó chịu lao tử. Chương 223, nhất khí hóa tam thành, khó chịu lao tử. Nguyên Thủy đạo hữu, có biện pháp nào không có thể trấn áp Liêu Minh? Tiếp dẫn bất đắc dĩ nói ra. Nếu là lại đánh như vậy rồi đến. Chính mình các loại lớn nhất kết quả chính là bị đánh bại. Nguyên Thủy Thiên Tôn lật một cái lướt mắt. Mình nếu là có biện pháp lời nói. Còn phải đợi đến ngươi. Chính mình đã sớm làm Liêu Minh đến. Lao tử biểu hiện trên mặt biến đổi. Ngay từ đầu Liễu Minh đối với bọn hắn công kích chỉ là có thể tiếp được. Hiện tại Liễu Minh trực tiếp bắt đầu đối kháng ba vị tu sĩ. Dạng này tốc độ phát triển. Liễu Minh là thiên tài chân chính. Các ngươi làm sao không đánh? Nhìn xem ba vị thánh nhân cũng là ngừng tay đến. Liễu Minh khẽ cười một tiếng. Chính mình mới vừa tiến vào trạng thái. Bọn họ liền không đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khổ. Cái này Liễu Minh liền là một cái đồ biến thái. Toàn thân pháp lực dùng mãi không cạn. Nếu là tìm không ra biện pháp chế phục Liễu Minh lời nói. Chỉ sợ nhóm người mình cũng chỉ có thể chờ chết. Lao tử cười khổ một tiếng. Chỉ nhìn thấy bên cạnh hắn linh khí trong nháy mắt nổ tung. Hai bóng người trực tiếp đạp phá hư không mà đến. Một vị là tu sĩ trẻ tuổi. Một vị là trung niên tu sĩ. Bọn họ hai vị trên thân khí tức cùng Lao tử không khác nhau chút nào. Bái kiến đạo hữu. Bái kiến đạo hữu. Bái kiến đạo hữu. Ba lão tử lẫn nhau bài kiến. Lộ ra mấy vị quỷ dị. Nhìn một màn trước mắt. Liễu Minh cũng là cảm giác hiếu kỳ. Nhất khí hóa tam thanh. Lao tử tuyệt học. Hệ thống, bạo kích hắn. Chàm chàm. Hệ thống khởi động bên trong. Khởi bẩm túc chủ, đã vì ngài bạo kích nhất khí hóa tam thanh, hiện tại ngươi có thể thi triển. Liễu Minh khẽ cười một tiếng. Quả nhiên là quen thuộc hệ thống. Thân mật hệ thống A. Lao tử đạo hữu, ngươi nhìn ta một chiêu này như thế nào? Chỉ nhìn thấy Liễu Minh cười khẽ. Trên người hắn trong nháy mắt sóng linh khí. Một người trung niên nam nhân xuất hiện tại Liễu Minh bên trái. Một người già nam nhân xuất hiện tại Liễu Minh bên phải. Bái kiến Lao tử. Bái kiến Lao tử. Lao tử thấy cảnh này đều là một bức. Ngươi, cái này. Chính mình từ xuất sinh liền bắt đầu tu luyện cái này nhất khí hóa tam thanh. Tu luyện vô số năm. Mới rốt cục đại thành. Liễu Minh. Trực tiếp cho một cái to lớn kinh hỉ. Mà tiếp dẫn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy cảnh này đều là một bức. Cái này Liễu Minh. Đến cùng là cái gì làm? Hắn là đại đạo chi tử. Nhìn một chút công pháp lập tức học hội đồng thời đại thành. Trực tiếp một bước. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khổ một tiếng. Sư Minh, cái này. Lao tử cũng là bất đắc dĩ cực. Ai có thể nghĩ tới Liễu Minh biến thái như vậy đâu. Còn cho là mình thi triển nhất khí hóa tam thanh có thể chấn áp Liễu Minh. Lại không nghĩ tới Liễu Minh trực tiếp một giây học hội. Chỉ có thể kiên trì bên trên. Giết. Chỉ nhìn thấy ba vị lao tử cùng tiếp dẫn Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng ba vị Liễu Minh chiến đến cùng một chỗ. Một trận pháp thì va chạm về sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn trong nháy mắt bị đánh bay. Mà ba lão tử cũng toàn bộ bản thân bị trọng thương. Chỉ còn lại có ba Liễu Minh đứng ở trong hư không. Liễu Minh khẽ cười một tiếng. Thiện tay bóp một khẩu quyết. Cái kia trung niên Liễu Minh cùng người già Liễu Minh trong nháy mắt biến mất. Ba vị, các ngươi còn có cái gì chiêu số sao? Nhanh chóng sử dụng ra đi. Nghe nói như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp thổ huyết. Chính mình ba người cơ hồ thi triển tất cả vốn liếng. Cuối cùng Liễu Minh y phục trên người đều không có bẩn. Nếu như không có lời nói, vậy liền nên ta tới. Liễu Minh nở nụ cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử nhìn xem cái nụ cười này đánh dùng mình một cái. Chỉ nhìn thấy bốn thanh Chu Tiên kiếm trực tiếp xuất hiện. Phía trên loáng thoáng lóe ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang. Chu Tiên kiếm trận. Một cỗ cơ hồ ngưng tụ làm thực thể sát khí trực tiếp từ Chu Tiên kiếm trận mà đến. Chương 224, đuổi tận giết tuyệt. Chương 224, đuổi tận giết tuyệt. Cảm nhận được sát khí nồng nặc, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là sắc mặt biến. Cẩn thận. Vừa dứt lời, Chu Tiên kiếm trận trực tiếp đem lão tử ba vị thánh nhân bao vây lại. Không phải liền là một nho nhỏ Chu Tiên kiếm trận. Làm gì như thế khủng hoảng? Tiếp dẫn nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêm túc bộ dáng, hắn cũng là khẽ cười một tiếng. Nói thẳng. Bất quá. Lập tức. Hắn suy nghĩ lập tức liền bị cải biến. Chỉ nhìn thấy hắn cực phẩm linh bảo hộ giáp lập tức hóa thành mảnh vỡ. Tiêu tán tại Chu Tiên kiếm trận bên trong. Đáng chết ta. Cái này Chu Tiên kiếm không phải hư hao sao. Làm sao còn có uy lực như thế. Tiếp dẫn hô lớn. Lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là cảm ứng cái kia Chu Tiên tứ kiếm. Hỗn độn linh bảo. Lao tử thanh âm bất đắc dĩ nói ra. Cái gì? Hỗn độn linh bảo. Tiếp dẫn cũng là cẩn thận cảm ứng. Quả nhiên là hỗn độn linh bảo. Ba vị, nên nếm thử ta lợi hại đi. Liễu Minh khẽ cười một tiếng. Chu Tiên kiếm trận trực tiếp diễn hóa vạn thiên. Vô số kiếm y cùng sát khí tràn ngập kiếm trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trong nháy mắt biến. Chỉ nhìn thấy tại kiếm trận bên trong ba vị thánh nhân cũng là lấy ra chính mình bản mệnh linh bảo đến chống cự đến từ kiếm khí xâm nhập. Vừa mới cực phẩm linh bảo trực tiếp bị hư hao. Bởi vậy có thể thấy được kiếm trận uy lực mạnh mẽ, mà đổi thành một bên. Thông Thiên giáo chủ cùng chuẩn đề cũng là đánh trời đất mù mịt. chỉ nhìn thấy thông thiên giáo chủ thanh bình kiếm trực tiếp đâm về chuẩn đề. Chuẩn đề thất bảo miểu thụ phóng xuất ra đạo đạo hiệu nghiệm ngăn cản. Thế nhưng là cũng bị một kiếm chặt đứt. Nhìn xem thông thiên giáo chủ. Chuẩn đề cũng là ánh mắt lấp lóe. Thông thiên giáo chủ cho hắn ấn tượng tựa như là trong tay hắn thanh bình kiếm. Cương trực công chính. Chuẩn đề, xem kiếm. Chuẩn đề vừa mới đem một kiếm kia tránh thoát đến. Thông thiên giáo chủ lại là một kiếm bổ tới. Đáng chết a. Kiếm này trận vì cái gì mạnh như vậy? Chuẩn đề cứu ta. Chuẩn đề vừa mới chuẩn bị tiếp chiêu. Nghe nói như thế. Vội vàng thân hình biến mất tại chỗ. Hắn quay người. Chỉ nhìn thấy Chu Tiên kiếm trận bên trong. Lao tử Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn đều là cực kỳ chật vật. Trên người bọn họ quần áo rách tung tóe. Bản mệnh linh bảo bên trên linh khí cũng là tan rã. Cùng ta đánh nhau còn dám phân thần. Thông Thiên giáo chủ trực tiếp một kiếm đâm tới. Kiếm ý kia trực tiếp xuyên việt không gian đi vào chuẩn đề trước mặt. Chuẩn đề trực tiếp bị đâm trúng, phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết a. Chuẩn đề sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiếp dẫn ba người đánh một Liễu Minh trực tiếp bị nhốt tại trong trận pháp. Chính mình cũng thụ thương. Khó nói phía Tây thật muốn hủy tại trong tay mình sao? Lao tử sư huynh, Nguyên Thủy Thiên Tôn đừng lại ẩn tàng, nhanh chóng phát huy toàn lực. Chuẩn đề giận dữ hét. Hắn coi là lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là tàng tư. Lao tử nghe nói như thế cũng là lắc đầu. Mình nếu là còn có át chủ bài về phần bị khốn ở trong trận pháp sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy cười khổ. Đồ nhi, lợi hại a. Trực tiếp vây khốn ba người. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy Liễu Minh trực tiếp hô. Sau đó lại là kiếm ý thẳng hướng chuẩn đề. Chuẩn đề bất đắc dĩ. Chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Chạy trốn từ phía. Nhìn xem chật vật tứ thánh người. Liễu Minh cũng là cười lạnh một tiếng. Các ngươi bốn vị. Hiện tại còn muốn lấy tìm ta kết nhân quả sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt khó coi cực. Hắn bát bảo Ngọc Như Ý cũng đã gần muốn phá toái. Cái này Chu Tiên kiếm trận nên đổi tên là Chu Thánh kiếm trận. Lao tử cùng tiếp dẫn cũng không chút nào tốt hơn. Bất quá. Liễu Minh trong tay pháp tắc nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ trải qua. Bành ba. Tiếp dẫn thanh liên màu trắng kỳ rốt cục bị kiếm khí tàn phá. Trung quanh linh khí tan rã. Tiếp dẫn trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Liễu Minh. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Chương 225, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự bạo thiện thi ác thi. Chương 225, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự bạo thiện thi ác thi. Kiếm khí còn tại cuồng bạo xé rách. Tiếp dẫn nhìn xem chính mình linh bảo. Phía trên đã là mấp mô. Còn như vậy dưới đến lời nói. Chính mình linh bảo phá toái. Như vậy chính mình tôn này thánh nhân cũng chỉ có chết phần. Lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là sắc mặt khó coi cực. Bắt quái đồ cùng càn khôn đồ hai kiện pháp bảo một mực tại chống cự lấy đến từ Chu Tiên kiếm trận công kích. Phía trên cũng đã có rất nhỏ vết rách. Bọn họ đều là dùng hết chính mình toàn thân đạo thuật pháp tắc đến chống cự đến từ cái này Chu Tiên kiếm trận công kích. Chuẩn đề, trốn chỗ nào? Thông Thiên giáo chủ thanh âm thì không thì từ trong hư không truyền đến. Chỉ nhìn thấy phía trước một đạo lưu quang đang liều mạng chạy trốn. Mà Thông Thiên giáo chủ thì hóa thân thành kiếm ở phía sau truy. Trung quanh đại năng thấy cảnh này cũng đều là bất đắc dĩ. Đây là cái gì tình huống? Cái này sư đồ hai người cũng quá manh liệt đi. Một trực tiếp hành hung ba vị thánh nhân. Một đuổi theo chuẩn đề chạy trốn từ phía. Lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ bất đắc dĩ. Chính mình thế nhưng là thánh nhân A. Vì sao cùng Liễu Minh chênh lệch lớn như vậy? Lao tử giờ phút này tâm tính cũng là băng. Sư huynh, nhưng có biện pháp đảo mệnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khổ nói. Hiện tại bọn hắn căn bản vốn không hy vọng xa vời có thể đánh bại Liễu Minh. Bọn họ bây giờ nghĩ cũng chỉ có đảm mệnh. Nếu là có thể chạy thoát lời nói. Cái kia hết thể cũng có cơ hội. Thật chẳng lẽ muốn tự bạo thân thể sao? Tiếp dẫn thanh âm bất đắc dĩ nói ra. Thánh nhân thân thể chính là thánh nhân căn bản. Nếu là tự bạo. Thánh nhân chi thể không còn. Đại đạo căn cơ không tại. Đừng nói là tại tiến một bước. Còn muốn tu thành thánh nhân thân thể thế nhưng là muôn vàn khó khăn. Lao tử ánh mắt lấp lóe. Bạo thiện thi thể cùng ác thi. Tốt. Cùng một chỗ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chuẩn đề nghe được lão tử nói chuyện. Cũng là gật đầu. Chỉ có con đường này. Thiện thi đến. Ác thi đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn không chút do dự. Chỉ nhìn thấy thân mang tu sĩ áo trắng cùng áo đen khải giáp tu sĩ trực tiếp xuyên việt không gian mà đến. Nhìn kỹ đến. Bạch y tu sĩ kia mặt mũi hiền lành. Một bộ người hiền lành bộ dáng. Mà cái kia áo đen khải giáp tu sĩ. Trên mặt dữ tợn, từ cổ đến nhãn bộ có một vết xeo, cực kỳ xấu xí. Hai người bọn họ đều đúng thánh. Trên thân khí tức cùng vây khốn ở trong trận Nguyên Thủy Thiên Tôn không khác nhau chút nào. Nhìn thấy bọn họ đi vào, Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm bất đắc dĩ. Đối bọn họ hai vị được một lễ. Hai vị đạo hữu tạm biệt. Cái kia Thiện Thi thanh âm nhàn nhạt. Đạo hữu không cần phải khách khí. Chúng ta vốn là một thể, ta cam tâm tình nguyện. Ngươi thay ta tốt tốt sống sót đến. Ác Thi ngược lại là thanh âm băng lãnh. Cùng cái kia Thiện Thi có so sánh rõ ràng. Đi thôi, đạo hữu. Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay lên. Cái kia Thiện Thi cùng Ác Thi thân thể trực tiếp bốc cháy lên. Trong nháy mắt, giống như lưu tinh hai vị chuẩn thánh cường giả. Trực tiếp tự bạo. Phóng tới Chu Tiên kiếm trận. Vâng! Vâng! Hai tiếng cự tiếng nổ lớn âm vang lên theo. Trung quanh hư không trực tiếp hóa thành cho bụi. Trở lại hồng hoang thế giới. Liêu Minh khẽ cười một tiếng. Châu châu đá xe thôi. Chỉ nhìn thấy trong tay pháp tắc vung đẩy. Thể nội thế giới lực lượng trong nháy mắt tiến vào trong trận pháp. Cái kia bốn thanh Chu Tiên kiếm đạt được thể nội thế giới lực lượng. Phảng phất như cá gặp nước. Đây chính là tinh khiết nhất thế giới chi lực. Bốn thanh Chu Tiên kiếm tỏa ra bạch sắc quang mang. Trong đó kiếm y sát khí trực tiếp quét sạch cả hồng hoang thế giới. Mà bi thảm hai vị chuẩn thánh. Cứ như vậy. Còn không có tới gần Chu Tiên kiếm trận liền trực tiếp như là thịt một dạng. Bị Chu Tiên kiếm trận quấy vì thịt mạt. Chương 226, Hồng Quân xuất hiện. Hậu thế an bài. Chương 226, Hồng Quân xuất hiện. Hậu thế an bài. Khủng bố kiếm y cùng sát khí như là diệt thế thần quang đồng dạng quét sạch cả hồng hoang thế giới. Hồng hoang thế giới các nơi tu sĩ cùng sinh linh đều là nhao nhao tránh né. Lục đạo luân hồi chỗ. Hậu thổ nhìn xem cuốn tới kiếm khí vọt thẳng nhập địa phủ. Nàng cũng là vội vàng thi triển mạc đại pháp lực chống cự kiếm khí. Hồng hoang vạn tộc. Mỗi một vị ẩn thế lao tổ nhao nhao hiện thân. Lấy pháp lực bảo vệ mình chủng tộc. Nhân tộc. Tam hoàng trực tiếp lấy tự thân pháp lực đem hỏa vân động trực tiếp đem đến nhân tộc tổ địa. Bên trong đi ra vô số pháp tắc bảo hộ lấy nhân tộc tu sĩ. Ma giới. La Hầu nhìn xem hồng hoang thế giới. Hắn cũng là ánh mắt lấp lóe. Xem ra ta ma giới thế tất yếu lớn mạnh. Tại trong trận pháp Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy đắng chát. Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cái này Liễu Minh hắn mèo vẫn là tu sĩ sao? Tự bạo đều vô dụng. Khó nói chỉ có hủy đi chính mình thân thể. Dạng này có thể chạy trốn sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt kiên quyết. Hắn đã không báo bất cứ hy vọng nào. Lao tử. Tiếp dẫn hai người bọn họ cũng là trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Đại gia mau trốn A. Hồng hoang thế giới muốn sụp đổ. Đại gia đi mau. Song song, nhà đều không. Khó nói hồng hoang thế giới muốn bị hủy diệt sao. Vô số pháp tắc cùng kiếm khí tràn ngập cả hồng hoang thế giới. Không chỗ không tại. Sơn Hà đảo lưu. Thiên lôi địa hỏa trong nháy mắt xuất hiện mỗi cái địa phương. Các loại viễn cổ sinh vật bắt đầu làm loạn. Những yêu tộc kia cũng đều là bản tính bại lộ. Hồng hoang các tộc lớn nhất Nguyên Thủy dục vọng trực tiếp bành trướng đồng thời bạo phát. Trong mắt bọn họ chỉ có giết. Liêu Minh, nhanh chóng dừng tay. Một thanh âm từ trên 9 tầng trời truyền tới. Chúng tu sĩ xem đạo một thân ảnh trong nháy mắt đi vào Liêu Minh trước mặt. Liêu Minh bái kiến Hồng Quân đạo tổ. Bái kiến đạo tổ. Còn đạo tổ cứu thế. Cung kính nói tổ cứu thế. Những tu sĩ kia đều là cung cung kính kính lễ bái Hồng Quân đạo tổ. Lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tây Phương Nhị Thánh người nhìn thấy Hồng Quân đạo tổ xuất hiện, lập tức hô to đến. Còn sư tôn cứu mạng, sư tôn cứu ta một mạng. Thánh nhân cũng là không để ý thể diện, trực tiếp lễ bái trên mặt đất. Liêu Minh, có thể cho ta một bộ mặt, đem cái này Chu Tiên kiếm trận rút lui đến. Nhìn xem Hồng Quân ánh mắt, Liêu Minh khẽ cười một tiếng. Tốt. Ngón tay vung đẩy, Chu Tiên kiếm trận cũng là chậm rãi diễn hóa, tùy theo biến thành bốn thanh Chu Tiên kiếm thu hồi Liêu Minh trong cơ thể. Mà đầy trời sát khí. Liêu Minh cũng là tiện tay vung lên. Sát khí trực tiếp dẫn vào bên trong hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thực. Liêu Minh đã sớm chờ lấy Hồng Quân đạo tổ đi ra. Không nghĩ tới cái này Hồng Quân lão đầu còn trang thận trọng. Nửa ngày mới xuất hiện. Nhất định phải đợi đến sinh linh đồ thán. Dạng này có thể biểu hiện hắn đạo tổ uy năng sao. Nghiệt đồ. Còn không mau mau tới. Hồng Quân ánh mắt nhìn về phía lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thông Thiên giáo chủ cùng Tây Phương Nhị Thánh người. Chỉ nhìn thấy bọn họ mấy cái đều là cung cung kính kính đứng ở nơi đó. Phong thần lúc đầu là một chuyện tốt. Không nghĩ tới trực tiếp bị diễn hóa thành hồng hoang thế giới kiếp nạn. Các ngươi có biết sai. Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Đều là vội vàng nói. Đồ Nhi biết sai. Đồ Nhi biết sai. Liêu Minh thấy cảnh này cũng là cảm thấy buồn cười. Hắn ngược lại là muốn nhìn cái này hồng quân đạo tổ sẽ xử trí như thế nào mấy cái thánh nhân. Tây Phương Nhị Thánh người, thân thể tại phía Tây lại là mấy lần nhúng chàm Đông Phương, nay ra lệnh cho các ngươi đem phía Tây phát dương quang đại. Bất quá, ngươi nhị thánh người không thể lại bước vào Đông Phương nửa bước. Các vị tu sĩ nghe nói như thế đều là một bước.
Cái gì?
Phát triển phía Tây. Thông Thiên giáo chủ, Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngươi ba vị, vốn là đồng căn đồng nguyên. Bây giờ lại lưỡi đao gặp nhau. Thật sự là làm tổn thương ta tâm. Đệ tử biết sai. Đệ tử biết sai. Đệ tử biết sai. Ba vị thánh nhân cũng là vội vàng nói. Các ngươi ba vị, trong vòng ngàn năm, không thể tại hồng hoang thế giới hiển lộ chân thân.
Đệ tử tuân mệnh.
Đệ tử tuân mệnh. Để bọn hắn không thể hiển lộ chân thân liền là tương đương với tước đoạt bọn họ hành tẩu quyền lợi. Hồng Quân đạo tổ cái này trừng phạt cũng là ngăn chặn ba vị thánh nhân lần nữa xuất thế. Liễu Minh nhìn thấy dạng này trừng phạt hắn cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Hồng Quân lúc này lại là nhìn về phía Liễu Minh.
Liễu Minh đạo hữu,
Chu Tiên kiếm trận đem hồng hoang thế giới hủy hoại, ngươi không làm chút gì sao?
Nghe nói như thế,
Liễu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Liễu Minh trực tiếp điều động thể nội thế giới lực lượng. Chỉ nhìn thấy 3000 đạo hiệu nghiệm trực tiếp xuất hiện.
Tùy theo,
cái kia 3000 đạo hiệu nghiệm trực tiếp đền bù hồng hoang thế giới các nơi. Sau đó lại hóa thành 3000 tiểu thế giới rơi vào hồng hoang thế giới các phương.
Hồng hoang thế giới là chủ thế giới,
tự nhiên là ở trung ương.
Tốt, các thánh nhân nghe lệnh, các ngươi cần riêng phần mình khai hích tiểu thế giới, không được tại hồng hoang thế giới lại hiện lộ thánh nhân bút tích thực.
Hồng Quân cũng là thanh âm nhàn nhạt.
Liêu Minh nghe nói như thế,
cũng là khẽ cười một tiếng.
Hồng Quân đạo tổ, vậy ta đâu?
Hồng Quân nhìn thấy Liêu Minh,
có thể cảm giác được Liễu Minh uy hiếp.
Liễu Minh đạo hữu tự nhiên không cần.
Bất quá, ngươi cũng cần khai hích tiểu thế giới.
Tốt. Liễu Minh gật đầu.
Hồng Quân nhìn xem Liễu Minh bộ dáng.
Hắn cũng là trong lòng hừ lạnh.
Cái này Liễu Minh.
Năm lần ba phen cải biến thiên đạo ý chí.
Xem ra cũng là thời điểm đối với hắn khai thác biện pháp.
Hồng hoang thế giới các sinh linh nhưng tiến về các phương tiểu thế giới tìm kiếm trụ sở.
Hồng hoang thế giới làm chủ thế giới.
Cần và bình an thả.
Cẩn tuân Hồng Quân mệnh lệnh,
Cẩn tuân đạo tổ mệnh lệnh.
Hồng Quân đạo tổ thanh âm nhàn nhạt,
truyền khắp hồng hoang thế giới mỗi một sinh linh trong hai.
Hồng hoang thế giới sở hữu tu sĩ đều là lễ bái Hồng Quân đạo tổ.
Tất cả mọi người là cung cung kính kính nhìn xem Hồng Quân đạo tổ biến mất.
Nhìn trước mắt tràng cảnh,
Liễu Minh cũng là khẽ cười một tiếng.
Đi thôi, sư tôn, về đến uống rượu.
Tốt.
Không say không về.
Liễu Minh cùng Thông Thiên giáo chủ biến mất tại chỗ.
Mà lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tây Phương Nhị Thánh người có sống sót sau tai nạn cảm giác.
Đại sư huynh, bần đạo đi trước.
Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khổ một tiếng,
trực tiếp biến mất tại chỗ.
Lão tử cũng là gật đầu.
Hai vị, bảo trọng.
Lão tử cũng là đi.
Chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi Tây Phương Nhị Thánh người.
Sư huynh, đi thôi, về đến phía Tây.
Chuẩn Đề bất đắc dĩ nói ra.
Tiếp dẫn lại là cười lạnh một tiếng.
Phía Tây cũng nên hưng khởi.
Nhìn xem tiếp dẫn nụ cười.
Chuẩn Đề cũng là gật đầu.
Ánh mắt lóe ra.
Phía Tây tất hưng.
Đạo tổ nói tới.
Không lâu sau đó,
hồng hoang thế giới tu sĩ đều là phát hiện.
Kim Giao đảo bên trong nguyên bản thì không thì truyền đến đạo pháp thanh âm cũng là biến mất.
Côn Lôn Sơn bên trên.
Bên trong thường xuyên xuất hiện hiệu nghiệm cũng là biến mất không thấy gì nữa.
Nam Hải chi thượng.
Chỉ còn lại có khắp nơi kiến trúc.
Chỉ có thể ngẫu nhiên trông thấy mấy cái tu sĩ.
Nhân tộc tổ địa.
Liêu Minh khẽ cười một tiếng.
Các ngươi nói, ta đem đạo tràng thành lập ở đâu mới tốt?
Muốn ta nói a?
Chúng ta nên thành lập tại cái kia so 33 trọng thiên còn cao hơn một tầng.
Không, cao 33 tầng trời bên trên.
Dạng này có thể biểu hiện đại ca ta tôn quý.
Lao Ố Quy vội vàng nói.
Nhai Tý nghe nói lời này,
cũng là như có điều suy nghĩ gật đầu.
Ta cảm thấy ý nghĩ này không sai.
33 trọng thiên là vì thiên đình.
Chúng ta tại 66 trọng thiên vừa vặn.
Chương 227, đa bảo lòng có cảm giác.
Chuẩn Đề kế xuất hiện.
Chương 227, đa bảo lòng có cảm giác.
Chuẩn Đề kế xuất hiện.
Ta cảm thấy ý nghĩ này không sai, bất quá, ta muốn 1000 suối nước nóng.
Nữ hoa thánh nhân thanh âm nhàn nhạt.
Ở đây mấy vị nghe nói như thế đều là một bức.
Liêu Minh khẽ cười một tiếng.
Muốn 1000 suối nước nóng.
Vậy làm sao đủ?
Muốn 10000.
Hy Hỏa Thường Hy cũng là bất đắc dĩ.
Một nhóm người này. Đều là tên dở hơi.
Sư tôn, ta cảm thấy, chúng ta nếu không tại 33 trọng thiên phía trên thành lập một tầng 99 thiên đi.
Khổng Tuyên cũng là đề nghị.
Chín là trời chi cực.
Cũng không tệ.
Liêu Minh gật đầu.
Nếu là Hạo Thiên ở chỗ này lời nói.
Chỉ sợ trực tiếp sẽ bị tức đến phun máu.
Người ta một cái đường đường thiên đế.
Mới ở 33 trọng thiên.
Các ngươi đến tốt.
Trực tiếp muốn làm tầng 99 thiên.
33 trọng thiên phía trên. Hạo Thiên ngồi Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong cảm giác được từng đợt run rẩy. Chuyện gì phát sinh? Nhanh chóng xem xét. Hạo Thiên thanh âm lạnh như băng nói. Chỉ nhìn thấy Thiên Nhãn Thần Tướng lập tức đỉnh đầu con mắt thứ ba triển khai. Một vài bức hình ảnh xuất hiện tại Hạo Thiên trước mặt. Chỉ nhìn thấy một bộ tu sĩ áo trắng. Hắn tiện tay vung lên. 33 trọng thiên phía trên trong nháy mắt xuất hiện vô số kiến trúc. Đi thẳng đến tầng 99 thiên. Hạo Thiên nhìn xem cái thân ảnh kia. Cũng là bất đắc dĩ thở dài. Tốt, phân phó dưới đến. Thiên đỉnh quan viên không được tiến về 33 trọng thiên đi lên. Nếu là đắc tội phía trên vị kia, ta cũng đảm đương không nổi trách nhiệm. Phía dưới quan viên nghe nói như thế, đều là vội vàng thông chi dưới tay mình. Để tránh mình đã bị liên lụy. Tầng 99 thiên chi bên trên. Liễu Minh ngồi tại chủ vị phía trên. Đạo nhãn trực tiếp tuần tra hồng hoang thế giới. Phát hiện nguyên bản tiệt giáo, xiển giáo, nhân giáo tam giáo đệ tử. Có là đi theo chính mình sư tôn thánh nhân tiến về các phương thế giới. Mà còn lại thì là lưu tại hồng hoang thế giới. Bất quá. Liễu Minh nhất là chú ý chính là phía tây. Kim Giao đảo bên trên. Đa Bảo đạo nhân đang tu luyện. Một thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Đa Bảo. Phía tây mới là ngươi cuối cùng kết cục. Nhanh đến hướng phía tây đi. Mau đi đi. Đa Bảo. Đa Bảo đạo nhân nghe nói như thế. Trực tiếp mở to mắt. Trong lòng của hắn có cảm giác. Lại là đột nhiên nhớ tới Liễu Minh đối với hắn nói chuyện. Nếu là mình đầu nhập vào phía tây. Như vậy Liễu Minh nhất định sẽ thân thủ giải quyết chính mình. Thế là. Đa Bảo đạo nhân trực tiếp tiến về tầng 99 thiên. Tầng 99 thiên chi bên trên. Liễu Minh ngồi tại chủ vị phía trên. Nhìn xem phía dưới Đa Bảo. Đa Bảo. Ta đã biết rõ ngươi tới là ý gì. Sư huynh, thanh âm kia đến cùng là tình huống như thế nào a? Đa Bảo đạo nhân không giải thích đạo. Liêu Minh khẽ cười một tiếng. Thiên đạo cho phép. Yên tâm đi, tại ta chỗ này sẽ không còn có cái thanh âm kia. Đa Bảo đạo nhân gật đầu. Đối với Liêu Minh đại sư huynh này hắn vẫn là rất tin tưởng. Tốt. Đại sư huynh, cái kia trong khoảng thời gian này liền nhiều quấy rầy rồi. Phía tây. Linh Sơn chi thượng. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người ngồi ở chủ vị phía trên. Sư huynh, phía tây đương hưng. Thế nhưng là chúng ta hiện tại nên làm gì dự định đâu. Tiếp dẫn cũng là gật đầu. Hiện tại ta phía tây thiếu khuyết đại nhật như Lai Phật Tổ, Nhiên Đăng Cổ Phật, Di Lặc Phật các loại vị trí. Đều là bị cái kia đáng giận Liễu Minh làm hỏng. Thật sự là đáng giận cùng cực. Chuẩn đề cũng là bất đắc dĩ. Đã chúng ta không bước vào Đông Phương, như vậy chúng ta đệ tử cũng có thể đi. Tiếp dẫn cũng là gật đầu. Tây Phương Giáo hội 12 làm gì tại? Tại. Các ngươi nhanh chóng tiến về Đông Phương tìm tới thích hợp Phật tổ nhân tuyển. Đây là ta ban cho các ngươi linh bảo. Nếu là tìm phù hợp tu sĩ, trực tiếp đem cái này linh bảo ném ra. Cái kia phù hợp hữu duyên nhân tự sẽ quy thuận phía Tây. Cần tuân giáo chủ mệnh lệnh. Cái này 12 chính là tiếp dẫn cùng chuẩn đề cố ý bồi dưỡng tu sĩ. Bọn họ mỗi một đều là có tiếp cận chuẩn thánh thực lực. Nếu là 12 tạo thành trận pháp, đủ để đối kháng thánh nhân. Đông Phương. Phượng tộc cổ địa. Từ Tòng Long Hán kiếp nạn về sau. Phượng Hoàng nhất tộc cơ hồ là toàn quân bị diệt. Nhưng là. Còn có Nguyên Phượng tồn tại. Nguyên Phượng chính là cái này hồng hoang thế giới cuối cùng một cái Phượng Hoàng. Mà nàng có cảm giác mà dự. Đầu tiên là sinh ra tới Khổng Tuyên. Tại phong thần kiếp nạn. Nàng lại một lần nữa có cảm giác mà dự. Sinh hạ một đứa bé. Chỉ nhìn thấy đứa bé này hắn từ nhỏ xuất sinh thì đỉnh đầu liền dẫn nhàn nhạt kim sắc hiệu nghiệm. Nguyên Phượng đối đứa bé này mười phần yêu thích. Nơi này chính là cái kia Khổng Tức Minh Vương Bồ Tát chỉ dẫn địa phương sao. Là, chính là chỗ này. Đi. Một đội khách không mời mà đến chạy đến Phượng Hoàng Tổ. Chỉ nhìn thấy một đạo bào màu vàng nóng tu sĩ đứng trên không trung. Trong tay hắn linh bảo phóng xuất mãnh liệt hiệu nghiệm vọt thẳng hướng trong núi. Đi. Đuổi theo cái kia đạo hiệu nghiệm liền có thể tìm tới Khổng Tức Minh Vương Bồ Tát. Tuân mệnh. Nguyên Phượng chính tại động phủ tu luyện. Đột nhiên. Một đạo linh quang trực tiếp đánh vào nàng bên cạnh lỗ phượng trong thân thể. Tùy theo. Mấy đạo công kích cũng theo đó mà đến. Muốn chết. Nguyên Phượng trong lòng giận dữ. Trực tiếp hiển lộ chân thân. Chỉ nhìn thấy bên ngoài có 12 hình thái khác nhau tu sĩ tại nhìn mình chằm chằm hài tử. Đây chính là phía tây Khổng Tức Đại Minh Vương Bồ Tát. Bái kiến Đại Minh Vương Bồ Tát, chúng ta tới trễ, hôm nay tới đón ngài về phía tây. Nguyên Phượng nghe nói như thế tự nhiên là không vui. Chính mình hài tử làm sao lại trở thành phía Tây Bồ Tát? Muốn chết. Nguyên Phượng móng vuốt trực tiếp nhào về phía gần nhất tu sĩ kia. Chỉ nhìn thấy tu sĩ kia thân hình biến mất. Tránh thoát khỏi đến. Trực tiếp chân áp hắn. Châm thi sinh biến. dẫn đầu tu sĩ thanh âm nhàn nhạt. Chỉ nhìn thấy 12 tu sĩ trực tiếp tổ hợp lại với nhau. Một cái trận pháp trong nháy mắt hiện hiện. Đỉnh đầu hư ảnh chính là chuẩn đề pháp tướng. Chỉ nhìn thấy cái kia hư ảnh tiện tay đến một lần. Mênh mông pháp tắc chi lực trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng tụ đến. Chấn. Cái kia pháp tướng trong tay nắm giữ chuẩn đề cho linh bảo. Trực tiếp đem Nguyên Phượng trấn áp dưới chân núi. Nguyên Phượng liền phản kháng thời cơ đều không có. Đáng chết ta. Đừng động tới ta hài tử. Nguyên Phượng nộ hống. Đáng tiếc. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem 12 tu sĩ đem lỗ Phượng mang đi. Hắn chính là phía Tây Khổng Tức Đại Minh Vương Bồ Tát. Từ đó cùng ngươi lại không liên quan. Nguyên Phượng trong mắt xuất hiện một tia tuyệt vọng. Mà 33 trọng thiên phía trên. Liễu Minh chính cùng Đa Bảo đạo nhân đàm luận đạo pháp. Sư Minh, ta gần nhất luôn cảm thấy cái thanh âm kia lại tại thai ta phân nhánh hiện. Ta nên làm cái gì? Liễu Minh nghe nói như thế. Cũng là khẽ cười một tiếng. Yên tâm đi, còn không có tu sĩ dám tùy ý xâm nhập ta cái này tầng 99 thiên. Đa Bảo đạo nhân gật đầu. Bất quá hắn ánh mắt lại là dị dạng lóe ra. Khởi bẩm sư tôn. Khổng Tuyên lúc này cũng là đến đây bái phỏng Liễu Minh. A, Khổng Tuyên. Có chuyện gì? Sư tôn, ta có thể cảm giác được mẫu thân của ta gặp nguy hiểm. Ta muốn xuống núi một chuyến. Khổng Tuyên biểu hiện trên mặt khó coi. Tốt, ngươi trước đi thôi. Đại sư huynh, ta có thể cùng Khổng Tuyên cùng nhau trước đến. Nếu là gặp được sự tình gì, hai chúng ta còn có thể lẫn nhau chiếu ứng. Đa Bảo lúc này lại là đột nhiên nói ra. Liễu Minh cũng không có lại để ý. Ngón tay hắn điểm nhẹ. Một đạo linh quang trong nháy mắt xuất hiện. Nếu là xuất hiện nguy hiểm, cái này một đạo linh quang có thể bảo đảm các ngươi một mạng. Chương 228, chuẩn đề tính kế Đa Bảo. Chương 228, chuẩn đề tính kế Đa Bảo. Khổng Tuyên cũng là nhận lấy Liễu Minh cho hiệu nghiệm. Thế là, Khổng Tuyên liền dẫn Đa Bảo đạo nhân tiến về Phượng Hoàng Tổ. Chỉ nhìn thấy ngọn núi lớn kia phía dưới. Một cái thanh âm truyền tới. Đưa ta hải tử. Đưa ta hải tử. Khổng Tuyên nghe nói như thế. Vội vàng xông qua đến. Chỉ nhìn thấy. Cái kia dưới ngọn núi. Phong ấn một cái Phượng Hoàng. Mẫu thân. Khổng Tuyên nộ hống. Trên người hắn ngũ sắc linh quang phi vũ. Vọt thẳng hướng ngọn núi lớn kia. Thế nhưng là. Ngọn núi lớn kia không chỉ có không có bị rời đi. Ngược lại phong ấn chi lực lại là tăng thêm. Đa Bảo, nhanh, để Khổng Tuyên sử dụng Liễu Minh cho cái kia đạo hiệu nghiệm. Dạng này liền có thể phóng xuất mẫu thân hắn. Đa Bảo, nhanh a. Đa Bảo đạo nhân bên thai thanh âm này xuất hiện lần nữa. Chỉ nhìn thấy Đa Bảo con mắt trong nháy mắt biến thành màu xám. Khổng Tuyên, ta có một cái biện pháp có thể giải quyết mẫu thân ngươi. A. Đa Bảo ngươi có biện pháp gì? Nói. Đa Bảo ánh mắt lấp lóe. Chúng ta không phải có Liễu Minh sư đệ cho cái kia một đạo linh bảo sao? Dùng hắn rời cấm chế này dư xài. Khổng Tuyên cũng là gật đầu. Tốt. Theo ý ngươi nói xử lý. Khổng Tuyên lấy ra cái kia đạo hiệu nghiệm. Thiện tay vung lên. Một cỗ khí thế mênh mông trực tiếp quét sạch dãy núi kia. Tùy theo. Sơn mạch trực tiếp pha toái. Mà cấm chế cũng hóa thành cho bụi. Nhưng hiệu nghiệm cũng biến mất theo. Mẫu thân, ta đến. Khổng Tuyên vội vàng đi cứu vây khốn ở phía dưới Nguyên Phượng. Mà hắn không có chú ý là. Giờ phút này. Đa Bảo đạo nhân con mắt đã hoàn toàn biến thành hắc sắc. Chỉ nhìn thấy Đa Bảo đạo nhân trong tay linh bảo xuất hiện. Pháp tác phi vũ. Vọt thẳng hướng Khổng Tuyên. A. Liên tại Đa Bảo đạo nhân vung vẩy linh bảo thời điểm. Thanh âm hắn mang theo thê thảm giận hô. Khổng Tuyên quay đầu. Chỉ nhìn thấy Đa Bảo đạo nhân trong mắt một mảnh thanh minh. Một mảnh xám trắng. Khổng Tuyên. Hắn đây là làm sao? Nguyên Phượng nhìn xem Đa Bảo đạo nhân cũng là một bức. Khổng Tuyên cười khổ. Trong tay hắn ngũ sắc thần quang xoát đến. Muốn trước khống chế Đa Bảo đạo nhân. Liên tại ngũ sắc thần quang đến Đa Bảo đạo nhân trên thân. Đa Bảo trong tay linh bảo trực tiếp tự bạo. Đem cái kia ngũ sắc thần quang nổ bay. Mà Khổng Tuyên lần nữa xem đến. Đa Bảo đạo nhân đã biến mất tại chỗ. Nhìn một màn trước mắt. Khổng Tuyên cũng là một bức. Đây là có chuyện gì? Nguyên Phượng bất đắc dĩ nói ra. Khổng Tuyên cười khổ. Mẫu thân, trước theo ta về tầng 99 thiên chi lên đi. Mà phía tây. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn giờ phút này lợi dụng đạo nhãn nhìn thấy trước mắt một màn. Tiếp dẫn khẽ cười một tiếng. Chuẩn đề quả nhiên kế sách hay a. Chuẩn đề cũng là gật đầu cười khẽ. Sư huynh khách khí. Hết thể vì phía tây. Hết thể vì phía tây. Chỉ nhìn thấy Đa Bảo đạo nhân trực tiếp bước qua phía tây biên giới. Đi vào Linh Sơn. Mà tầng 99 thiên chi bên trên. Liễu Minh nghe được Khổng Tuyên nói chuyện. Hắn cũng là cười khổ một tiếng. Quả nhiên, chính mình vẫn là khinh địch a. Khổng Tuyên nghe nói như thế cũng là không dám nói lời nào. Hắn cũng là lần đầu tiên trông thấy Liễu Minh xuất hiện dạng này biểu lộ. Đồ nhi cáo lui. Khổng Tuyên sau khi đi, Liễu Minh trong mắt lóe ra quan mang. Nếu là chỉ dựa vào chuẩn đề cùng tiếp dẫn, bọn họ là quả quyết không thể có dạng này kế sách. Phía sau nhất định có thiên đạo hoặc là hồng quân. Xem ra chính mình muốn cũng muốn nghiêm túc a. Nói xong lời này, Liễu Minh ánh mắt lấp lóe. Phía tây, Đa Bảo đạo nhân đã đi tới Linh Sơn chi thượng. Đa Bảo, đem cái này ăn đến. Chuẩn đề xuất ra một kiện linh căn đưa cho Đa Bảo. Đa Bảo con mắt hoàn toàn biến thành hắc sắc. Trực tiếp lấy tới ăn đến. Tốt, tốt, tốt. Đa Bảo, ngươi chính là ta Tây Phương Như Lai Phật. Chương 229, Đa Bảo làm gián điệp. Hầu tử. Chương 229, Đa Bảo làm gián điệp. Hầu tử. Ăn linh dược về sau. Đa Bảo đạo nhân cũng là khôi phục thanh minh chi sắc. Hắn nhìn xem cảnh vật chung quanh. Sắc mặt trong nháy mắt biến. Đây là nơi nào? Ta Như Lai Phật. Vì sao hỏi như vậy sao? Chuẩn đề thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đa Bảo đạo nhân biểu hiện trên mặt biến ảo. Vì sao ta lại ở chỗ này? Đa Bảo trong lòng giờ phút này tâm hoảng hoảng. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, xem nơi này. Chuẩn đề trong tay linh quang nhất tiệm. Ký ức trực tiếp truyền vào Đa Bảo trong đầu. Đa Bảo nhìn trước mắt ký ức cũng là minh bạch. Đa Bảo, ngươi đã ăn ta không chê tâm thần linh căn. Đa Bảo cũng là người thông minh. Hắn nghe nói như thế cũng là minh bạch. Mình nếu là không phục từ phương Tây lời nói, vậy cũng chỉ có một kết quả. Liền là chết. Đa Bảo nhìn xem Đông Phương. Trong mắt rưng rưng. Than nhẹ một tiếng. Đại sư huynh, ta chung quy là phụ ngươi. Mà tầng 99 thiên chi bên trên. Liêu Minh lòng có cảm giác. Thanh âm hắn trực tiếp xuyên việt vạn lý. Đi vào Linh Sơn chi thượng. Đa Bảo. Sư huynh không trách ngươi. Trân trọng. Linh Sơn trên đại điện. Liêu Minh thanh âm quanh quẩn. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn nghe nói như thế cũng là sắc mặt trong nháy mắt biến. Đáng tiếc. Hai người bọn họ đánh không lại Liễu Minh A. Chỉ có thể nhẫn. Liễu Minh đạo hữu, có cần phải dạng này tại ta Tây Phương thế giới như thế làm cần sao? Chuẩn đề thanh âm nhàn nhạt. Có. Liễu Minh khẽ cười một tiếng. Chuẩn đề im lặng. Tiếp dẫn sắc mặt biến thành màu gan heo. Cái quỷ gì? Tùy theo. Bất quá. Đa Bảo bên thai ngược lại là truyền đến Liễu Minh truyền âm. Ngươi trước tại phía Tây ngốc một thời gian. Ta tự có tính toán. Ngươi không cần phải nói. Đa Bảo nghe nói như thế. Hắn cũng là khẽ cười một tiếng. Liền biết đại sư huynh sẽ không bước xuống chính mình mặc kệ. Liễu Minh thanh âm cũng là biến mất. Nghe được Liễu Minh thanh âm biến mất về sau. Chuẩn đề nhìn về phía tiếp dẫn. Sư huynh, nếu là muốn đại hưng phía Tây. Chỉ là bằng vào mấy vị Phật tổ là không đủ. Chỉ cần một người truyền đạo. Tiếp dẫn cũng là gật đầu. Vậy cái này truyền đạo người nơi nào đi tìm? Ta tự có định số. Chuẩn đề thanh âm nhàn nhạt. Trong mắt của hắn xuất hiện vẻ cuồng nhiệt. Chính mình trước đó tại Vạn Tiên trận trước mặt mất hết mặt mũi. Đây hết thảy đều là bởi vì Liễu Minh. Chuẩn đề trong lòng làm sao lại quên. Lại nói cái kia Liễu Minh bổ thiên về sau. Còn lại ngũ sát thạch. Liễu Minh tùy theo vứt bỏ. Cái kia bổ thiên thạch đi qua phong thần kiếp nạn về sau. Lại trải qua ngàn năm. Rốt cục nhận hết nhật nguyệt tinh hoa. Khai linh trí. Cái kia hầu tử sinh ra tới liền sẽ nói chuyện. Hắn đi vào trên núi phụ cận. Chỉ nhìn thấy núi này tên là Hoa Quả Sơn. Hầu tử đi vào trên núi. Những con khỉ kia đến khi phụ cái này linh hầu. Linh hầu nổi giận. Trực tiếp đánh nổ mấy cái đầu khỉ. Trở thành Hoa Quả Sơn Đại Vương. Mà Hoa Quả Sơn Đại Vương liền là ở lại tại Thủy Liêm Động bên trong. Một ngày. Cái này linh hầu tại Thủy Liêm Động bên trong cùng mấy con khỉ khoa tay võ nghệ. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm. Vẹn vẹn biết rõ thân thể cường hãn, không biết sớm tối hòa phúc, làm dạng này tu sĩ thì có ích lợi gì. Hầu tử nghe nói như thế. Hắn cũng là hướng phía bốn phía hướng đến. Phát hiện cũng không người nào đang nói chuyện. Cút ra đây. Người nào cũng dám tại ngươi khỉ trước mặt ra ra là to. Hầu tử hét lớn. Tu bồ đề nghe nói như thế cũng là cười. Cái này đầu khỉ. Quả thật có kiệt ngao bất thuần bộ dáng. Ngươi đi lên phía trước mấy bước. Hướng phía thiên không xem. Cái kia hầu tử cũng là không tin tà đi về phía trước mấy bước. Chỉ nhìn thấy trước cản thiên không có một vị tiên nhân. Thiên phong đạo cốt. Bạch đi tung bay. Hầu tử. Còn không lễ bái. Tu bồ đề thanh âm nhàn nhạt. Chương 230, hầu tử xuống núi. Chương 230, hầu tử xuống núi. Chỉ nhìn thấy tu bồ đề tiện tay vung lên. Không trung trong nháy mắt xuất hiện vô số dị tượng. Hầu tử thấy cảnh này cũng là há to mồm. Hắn nơi nào được chứng kiến kỳ diệu như vậy đồ vật. Vội vàng lễ bái trên mặt đất. Bái kiến tiên nhân, cầu tiên nhân giáo ta đạo pháp, để cho ta trường sinh bất lão. Tu Bồ Đề nghe nói như thế cũng là cười. Trường sinh bất lão, con này là tiên nhân một lớn nhất cơ bản đạo pháp thôi. Đi, đi theo ta. Tu Bồ Đề liền dẫn hầu tử trở lại Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Tam Tinh Động phía trên. Tại bọn họ sau khi đi, Liễu Minh thân ảnh cũng là xuất hiện. Nhìn xem cái kia hầu tử rời đi bóng lưng, Liễu Minh cũng là cảm thấy buồn cười. Bổ thiên chi thạch đầu chính là tự mình làm. Cái kia hầu tử là có bổ thiên thạch biến thành mà thành. Như vậy chính mình có tính không phụ thân hắn. Liễu Minh khẽ cười một tiếng. Tùy theo, thân hình biến mất tại chỗ. Kim Giao đảo phía trên, Liễu Minh đi tới cửa. Chỉ nhìn thấy nguyên bản các đệ tử đều đã chuyển thế hoặc là đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến về tiểu thế giới đến. Nguyên lai cái kia mấy cái thích nhất đi theo tại phía sau mình các sư muội, hiện tại cũng đã theo Thông Thiên giáo chủ đi. Nhìn xem vắng vẻ tiệt giáo, Liễu Minh cũng là than nhẹ một tiếng. Ngày xưa huy hoàng đã không tại. Lúc trước chính mình một hồi đến tiệt giáo, chắc chắn sẽ có vạn thiên sư đệ sư muội đến đây nên đón chính mình. Thật là không uy phong. Bái kiến Liễu Minh sư huynh. Một thanh âm ôn nhu truyền tới. Liễu Minh nhìn trước mắt Kim Linh Thánh Mẫu cũng là khẽ cười một tiếng. Ngươi tại sao không có theo sư tôn tiến về tiểu thế giới? Sư huynh, ta cũng là một mực chờ đợi ngươi dẫn ta đi a. Kim Linh Thánh Mẫu nghe nói như thế cũng là ánh mắt lấp lóe. Nhìn xem nàng ánh mắt, Liễu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Tốt, ta mang ngươi đến tầng 99 thiên. Quá tốt. Sư huynh, ngươi rốt cục nguyện ý dẫn ta đi. Sư huynh, vậy chúng ta tiệt giáo hiện tại đã trở thành bộ dáng này, làm sao lại sẽ trở về đâu? Kim Linh Thánh Mẫu cũng là hiếu kỳ. Vì sao lại ở chỗ này nhìn thấy Liễu Minh? Liễu Minh khẽ cười một tiếng. Tiệt giáo vĩnh viễn sẽ không xuống dốc. Chỉ cần ta còn tại. Nhìn xem Liễu Minh ánh mắt. Kim Linh Thánh Mẫu cũng là cảm thấy đáng giá. Thời gian tại hồng hoang thế giới là không đáng tiền đồ vật. Không biết qua một số năm. Phương Thôn Sơn. Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Tu Bồ Đề nhìn xem hầu tử đã tiểu hữu sở thành. Hắn cũng là khẽ cười một tiếng. Hầu tử, ngươi bây giờ đã tiểu hữu sở thành. Vi sư cho ngươi lấy một cái tên. Tốt, tốt, sư tôn. Sư tôn ban tên cho. Ngươi liền tên là Tôn Ngộ Không đi. Cũng coi là vi sư đối ngươi một phen chờ mong. Tu Bồ Đề thanh âm nhàn nhạt. Cảm tạ sư tôn ban tên cho. Hầu tử nghe nói như thế vội vàng lật một bộ nhào. Ngươi trở lại Hoa Quả Sơn về sau ngàn vạn không thể ở trước mặt người ngoài để tên của ta. Ta đến lúc đó sẽ có nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi đến lúc đó liền có thể biết rõ. Tu Bồ Đề phân phó nói. Vâng. Sư tôn, đồ nhi tuân mệnh. Hầu tử cũng là xuống núi đến. Trở lại Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động. Hầu tử về sau lại là án lấy Tu Bồ Đề phân phó tiến về Đông Hải lấy đi Định Hải Thần Châm. Đây chính là Kim Cô Đồng. Tây Phương Linh Sơn. Chuẩn Đề nhìn xem hầu tử. Hắn cũng là khẽ cười một tiếng. Sư Minh, hiện tại hầu tử đã tu luyện tiểu thành. Như vậy tiếp xuống liền để hắn hồng hoang thế giới dương danh đi. Đến lúc đó cũng thích hợp tuyên dương ta phía Tây Cường Đại. Tốt. Theo ý ngươi. Tiếp dẫn cũng là khẽ cười một tiếng. Hiện tại Chuẩn Đề một lòng bệ bộn nhiều việc chấn hương phía Tây sự tình. Chính mình cũng có thể rơi bất lo. Vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này tu luyện. Đề bạt thực lực mình. Chương 231, Chuẩn Đề diễn trò. Hầu tử vào chơi. Chương 231, Chuẩn Đề diễn trò. Hầu tử vào chơi. 33 trọng thiên phía trên. Hạo Thiên nhìn xem Tu Bồ Đề đến đây bái phỏng chính mình. Hắn cũng là khẽ cười một tiếng. Cái này Chuẩn Đề. Hồng Quân Đạo Tổ nói không cho hắn tiến vào Đông Phương. Hắn liền để chính mình thiện thi đến đây. Cũng coi là chui Hồng Quân Đạo Tổ chỗ trống. Không biết Chuẩn Đề Thánh Nhân đến đây là vì chuyện gì. Tu Bồ Đề thanh âm nhàn nhạt. Truyền âm cho Hạo Thiên. Hạo Thiên nghe Tu Bồ Đề nói chuyện. Hắn cũng là ánh mắt lấp lóe. Để cho mình diễn trò. Vì trở thành liền phía Tây để thiên đình thể diện mất hết. Không biết Chuẩn Đề Thánh Nhân sẽ cho ta chỗ tốt gì đâu. Hạo Thiên cũng là không cùng cái này Chuẩn Đề giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Trực tiếp hỏi. Tu Bồ Đề khẽ cười một tiếng. Cái này không chỉ là vì phía Tây, càng là vì thiên đình. Nếu là có thiên đình. Như vậy ta đến lúc đó cũng là vô cùng cảm kích. Hạo Thiên nghe nói như thế. Hắn cũng là khẽ cười một tiếng. Tốt. Nhìn xem Tu Bồ Đề đi thân ảnh. Hạo Thiên ánh mắt băng lãnh. Cái này Chuẩn Đề dùng thánh nhân thân phận tới dọa chính mình. Muốn tay không bắt cướp. Đi ra 33 trọng thiên về sau. Tu Bồ Đề chuẩn bị tiến về địa ngục. Bởi vì hầu tử muốn tại hồng hoang thế giới nghe tiếng. Cần tại tam giới cũng có danh thanh. Đầu tiên là thiên đình, sau là địa ngục. đi vào địa ngục về sau. Tu Bồ Đề trực tiếp tiến về hậu thổ vị trí. Hậu thổ nghe nói như thế. Nàng cũng là khẽ cười một tiếng. Chuẩn đề đạo hưu đã nói ra. Vậy ta tự nhiên đồng ý. Bất quá. Ta muốn ngươi Tây Phương tu sĩ đến của ta phủ cung cấp ta thúc đẩy. Chuẩn đề nghe nói như thế. Cũng là một bức. Cái này hậu thổ lúc nào có cái này đam mê. Bất quá. Cái này hậu thổ cũng không phải giống Hạo Thiên tốt như vậy gây. Tốt. Bần đạo đáp ứng. Ngày sau liền sẽ có một vị phía Tây đại năng đến đây địa phủ. Tốt. Chuẩn đề đạo hưu đi thong thả. Nhìn xem chuẩn đề đi thân ảnh. Hậu thổ cũng là nhìn về phía bên cạnh hư không. Liêu Minh đại ca. Nên đi ra. Ta đã đem cái kia chuẩn đề đuổi đi. Liêu Minh thân ảnh cũng là xuất hiện. Cái kia chuẩn đề đang bày ra Tây Du. Ta ngược lại thật ra muốn xem bọn hắn có thể lật lên cái gì bọt nước đến. Hậu thổ cũng là cười khanh khách. Xem ra Tây Phương nhị thánh người phải ngã nấm mốc. Liêu Minh nhất định nghiêm túc. Như vậy đối thủ của hắn liền chưa từng có tốt kết quả. Liêu Minh đại ca, vậy ta liền đợi đến xem kịch vui. Lại nói cái kia hầu tử chiếm lấy kim cô đồng về sau. Liền nhận biết sáu đại yêu vì huynh đệ. Bọn họ cả ngày sống phong túng. Được không khoái hoạt. Mà mấy cái đại yêu đều là giật dây hầu tử lên thiên đình đi xem một chút. Hầu tử lúc này cũng chính thức bắt đầu chuẩn đề vì hắn bố trí tốt hết thảy. Đi vào thiên đình về sau. Hạo Thiên diễn trò. Chiếu an hầu tử vì Bật Mã Ôn. Sau đó lại trong lúc lơ đãng để hầu tử biết rõ Bật Mã Ôn là cái gì quan chức. Hầu tử khẳng định thụ à không. Trực tiếp trở lại Hoa Quả Sơn. Sau đó chính mình viết một lá cờ tử tự phong vì Tề Thiên Đại Thánh. Nếu là ngày trước Hạo Thiên tinh khí. Trực tiếp chấn áp hầu tử. Hiện tại có Tu Bồ Đề cũng chính là chuẩn đề thể diện. Hạo Thiên cũng chỉ là mở một mắt, nhắm một mắt. Cự linh thần các loại thiên binh thiên tướng cũng là thua tại hầu tử trên tay. Mà hồng hoang thế giới giờ phút này đã có hầu tử uy danh. Nhưng là còn chưa tới cực điểm. Còn muốn tiếp tục. Hạo Thiên lại là nhao nhao giao trì. Ba ngày sau cử hành một nhỏ bàn đào đại hội. Đến lúc đó xã giao vui vẻ là được. Giao trì nghe nói như thế cũng là vội vàng đến ăn bài. Bàn đào đại hội một ngày này. Mặt ngoài là tiếng người huyên náo. Các lộ đại năng cũng tới tham gia. Kỳ thực. Chính thức đại năng đều khinh thường tại tham gia. Tại hạ giới hầu tử nghe được tin tức này. Đầu cũng là chuyển động. Chương 232, Ngưu Ma Vương hám hại hầu tử. Chương 232, Ngưu Ma Vương hám hại hầu tử. Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động. Cái kia Hạo Thiên lão nhị muốn cử hành bàn đảo đại hội. Làm sao không mời ta tôn này Tề Thiên Đại Thánh đâu. Thực tại đáng giận. Hầu tử vào đầu bức thai phải nói. Lão, cái kia Hạo Thiên lại dám không mời chúng ta. Chúng ta liền đến đại náo bàn đảo đại hội. Ngưu Ma Vương nhìn xem hầu tử hắn cũng là giật dây nói ra. Nhìn xem Ngưu Ma Vương chân thành con mắt. Hầu tử cũng là gật đầu. Đi, chơi hắn. Thế nhưng là hầu tử không biết sự tình. Cái này Ngưu Ma Vương trong bóng tối cũng sớm đã bị người thu mua. 33 trọng thiên phía trên. Khắp nơi răng đèn kết hoa. Có các lộ thần tiên cũng tới tham gia. Nếu là nhìn kỹ đến. Liền sẽ phát hiện cái này chút thần tiên đều là thiên đình đám người. Rất rõ ràng cũng không cái khác chủng tộc đại năng đến đây. Hầu tử cùng Ngưu Ma Vương cũng là lẫn vào trong đó. Tề Thiên Đại Thánh, chúng ta đến hắn bàn đảo viên nhìn xem đến. Bên trong khẳng định có tốt nhiều ăn ngon bàn đảo. Ngưu Ma Vương giật dây lấy hầu tử. Đi. Dẫn đường. Hầu tử tâm đơn thuần. Đương nhiên sẽ không nghĩ quá nhiều. Đi thẳng tới bàn trong vườn đảo. Chỉ nhìn thấy nơi này khắp nơi đều là chân quý bàn đảo. Đương nhiên. Giao chỉ sớm đã đem cực phẩm linh căn bàn đảo thụ thu lại. Đây đều là chút hạ phẩm linh căn. Thế nhưng là hầu tử chưa thấy quá. Hoa. Nhiều như vậy quả đảo. Lần này có thể ăn đủ. Hầu tử xoay người nhảy lên. Đi thẳng tới trên cây. Đến hái quả đào ăn. Ngưu Ma Vương thấy cảnh này. Hắn cũng là cười lạnh một tiếng. Hầu tử, cũng đừng trách ta bán ngươi. Đây chính là vị kia đại năng chỉ lệnh. Ta một tiểu ngưu ở trước mặt hắn liền là cặn bã. Ngưu Ma Vương trong nội tâm nghĩ đến. Tùy theo. Tại hầu tử ăn đào thời điểm. Ngưu Ma Vương cũng là thân hình biến mất tại chỗ. Cái này ăn ngon thật. Hầu tử trong ngực ôm một đống quả đào. Bên kia càng lớn. Hầu tử ánh mắt lấp lóe. Bay thẳng đến một bên khác càng đại thụ hơn bên trên. Mà bên trong hư không. Tu Bồ Đề cùng Hạo Thiên thấy cảnh này. Hai người bọn họ đều là liếc nhau. Hạo Thiên thiên đế, nên động thủ. Tốt. Hạo Thiên thanh âm nhàn nhạt. Thế là. Thiên binh thiên tướng toàn bộ điều động. Chỉ bất quá những thiên binh thiên tướng kia đều là chút tàn binh nữ tướng. Bắt lấy con khỉ kia. Hầu tử đừng chạy. Bắt lấy hầu tử trùng điệp có thưởng. Thiên binh thiên tướng đuổi tới đảo viên. Hầu tử đã phát hiện bọn họ. Chạy trốn. Hạo Thiên ngồi tại Lăng Tiêu bảo điện phía trên. Hắn ánh mắt lấp lóe, nhìn xem phía dưới quần thần. Tháp tháp Lý Thiên Vương. Cự Linh Thần. Các lộ tinh tú. Bọn họ một cơ hồ cũng phía sau cùng cái kia chút thánh nhân thông đồng lấy. Những năm gần đây, thiên đình phát triển quá nhanh. Mà ở trong thiên đình thánh nhân thế lực. Tháp tháp Lý Thiên Vương làm gì tại? Thần tại. Mệnh ngươi mang Na Cha, Cự Linh Thần, các lĩnh thập bát lộ thiên binh thiên tướng đi bắt Cầm Hầu tử. Thần tuân mệnh. Thần lĩnh chỉ. Thế là, Tháp tháp Lý Thiên Vương liền dẫn các lộ thiên binh thiên tướng đến Hoa Quả Sơn đến. Trên đường, Na Cha hỏi Lý Thiên Vương nói ra. Phụ thân, chúng ta có phải là thật hay không muốn đuổi bắt cái kia hầu tử A? Hắn cũng bị không ở ta Càn Khôn Quyển A. Na Cha vừa cười vừa nói. Tháp tháp Lý Thiên Vương nghe nói như thế cũng là cười. Cái kia hầu tử liền là một đậu bỉ. Nếu không phải hắn thân phụ thiên mệnh, các lộ đại năng một tay liền có thể trấn áp. Cự Linh Thần cũng là ở một bên nói ra. Tốt, tốt. Một hồi còn muốn diễn trò. Lý Thiên Vương cũng là nói đạo. Hoa Quả Sơn. Chỉ nhìn thấy hầu tử đem chính mình trộm bàn đảo phân cho cái kia một ít hầu tử nhóm. Các con. Mau ăn. Đây chính là trên trời bàn đảo. Ăn liền có thể kéo dài thọ mệnh. Đại vương. Đại vương. Hầu tử. Đi ra chịu chết. Na Cha thanh âm băng lãnh chuyển vang tại bên trong vùng không gian này. Hầu tử nghe nói như thế trực tiếp giận. Hắn cầm lấy kim cô đồng vọt tới bên ngoài. Giết. Thiên binh thiên tướng ở phía sau kêu gào. Hầu tử nâng đồng liền đánh. Na Cha thì là cùng cái kia hầu tử chiến đến cùng một chỗ. Chỉ nhìn thấy Na Cha trong tay hắn cầm lại là một kiện hạ phẩm linh bảo. Binh binh bang bang. Một trận pháp tắc chi lực đối kháng. Na Cha đương nhiên sẽ không quên phân phó. Hắn nhìn thấy hầu tử khí thế càng ngày càng thịnh. Cũng là khẽ cười một tiếng. Chỉ nhìn thấy hầu tử một gậy đánh về phía chính mình. Na Cha lúc đầu có thể tùy tiện tránh thoát. Chỉ nhìn thấy Na Cha cố ý nhẹ buông tay. Trong tay mình cái kia hạ phẩm linh bảo trực tiếp bị đánh rơi. Sau đó ấy hầu tử một cái. Na Cha cũng là trong nháy mắt giả bộ như bị đánh bay bộ dáng. Thối lui đến Lý Thiên Vương sau lưng. Cự Linh Thần thấy cảnh này đều là một bức. Tốt diễn viên A. Cự Linh Thần, ngươi đến đuổi bắt cái kia hầu tử. Tuân mệnh. Chỉ nhìn thấy Cự Linh Thần trực tiếp cầm lên thiên binh thiên tướng một thanh thần binh đến đánh cái kia hầu tử. Cái kia thiên binh thiên tướng binh khí so với hầu tử kim cô đồng tự nhiên là đụng một cái liền nát. Hầu tử một gậy đánh nát Cự Linh Thần vũ khí. Sau đó đánh về phía Cự Linh Thần. Cự Linh Thần làm bộ trực tiếp bị đánh bay. Đằng sau thiên binh thiên tướng xem đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cái này diễn viên cũng quá không chuyên nghiệp đi. Người ta Na Cha tốt xấu cùng hầu tử đại chiến mấy lần. Ngươi trực tiếp một gậy bị đánh bay. Lý Thiên Vương nhìn xem Na Cha cùng Cự Linh Thần. Hắn cũng là sắc mặt đánh mấy lần. Hầu tử. Mấy lần phạm loạn. Lần này còn đả thương thiên đình trọng thần. Đáng chết ta. Người tới. Bố trí xuống thiên la địa vong trận pháp. Hầu tử nhìn xem Na Cha cùng Cự Linh Thần. Hắn cũng là trong nháy mắt bành trướng. Các ngươi những ngày này đỉnh đại thần. Ngay cả ta một bật mã ôn cũng không bằng. Ha 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 ha. Chương 233. Hầu tử sông địa phủ. Liêu Minh giáo đạo pháp. Chương 233, Hầu tử sông địa phủ. Liêu Minh giáo đạo pháp. Nghe được hầu tử nói chuyện, những thiên binh thiên tướng kia đều là bất đắc dĩ. Nếu không phải Hạo Thiên phân phó, Na Cha cùng Cự Linh Thần đoán chừng một chiêu là có thể trọng thương hầu tử sao? Chỉ nhìn thấy thiên la địa vong trận pháp trong nháy mắt vây quanh hầu tử. Hầu tử ánh mắt lấp lóe. Một cây kim cô bổng chơi xuất thần nhập hóa. Chỉ nhìn thấy trong đó một thiên tướng hắn cũng là cố ý cho phía bên mình lộ ra một sơ hở. Thiên tướng nhìn xem một mực tìm không thấy sơ hở. Hắn cũng là bất đắc dĩ. Cũng không thể chính mình bên này trực tiếp buông tay đi. Hầu tử, muốn chết. Thiên tướng ánh mắt ra hiệu còn lại thiên tướng co vào thiên la địa võng. Mà phía bên mình bất động. Rốt cục. Kim cô đồng đến. Hầu tử nhìn thấy sơ hở. Cũng là né ra thiên la địa võng. Lý Thiên Vương thấy cảnh này cũng là khẽ cười một tiếng. Cái con khỉ này, mặc dù có tuệ căn, nhưng là kinh lịch vẫn là quá ít. Bắt, các ngươi những ngày này đỉnh đại thần, thiên la địa vong cũng bị ta đánh vỡ. Các ngươi còn có cái gì chiêu số? Hầu tử đứng ở giữa không trung, giống một chiến thần đồng dạng. Đáng tiếc, không có người cảm thấy hắn là một chiến thần. Hắn chỉ là một đầu bị thôi. Lý Thiên Vương cười lạnh một tiếng. Đi, về đến bẩm báo thiên đế. Đi thong thả không tiễn. Hầu tử càn rỡ tiếng cười ở giữa phiến thiên địa này vang lên. Hầu tử. Đến trong địa phủ. Đến đó tìm tới ngươi sổ sinh tử. Sau đó xé nát. Một thanh âm nhàn nhạt tại hắn bên tai vang lên. Hầu tử nghe nói như thế, trong nháy mắt nhớ tới chính mình xuống núi thời điểm tu bổ để đối với mình dạy bảo. Tuân mệnh, sư tôn, ta cái này tiến về địa phủ. Lục đạo luân hồi phía dưới. Địa phủ chỗ. Chỉ nhìn thấy địa phủ kiến trúc đều đã 10 phần đầy đủ. Hầu tử đi đến Hoàng Tuyền Hà. Liên tới đến Mại Hà Kiều. Sau đó liền là địa phủ. Địa phủ trên đại điện. Diêm La Vương ngồi nghiêm chỉnh. Người đến người nào? Dám can đảm tự tiện xông vào địa phủ. Muốn chết. Hầu tử cười ha ha. Bất đắc dĩ Tể Thiên Đại Thánh. Hạo Thiên gặp ta đều phải kêu một tiếng huynh đệ. Ngươi dám thẩm vấn ta. Hầu tử ngữ khí càn rỡ. Trong tay kim cô bổng diệp diệp phát quang. Mà Liễu Minh cùng hậu thổ thì là ở trong hư không nhìn xem đây hết thảy. Liễu Minh đại ca, vì sao không xuất hiện tại đến tìm cái kia hầu tử? Hắn không phải ngươi chế tạo ra sao? Hậu thổ nhìn xem hầu tử càn rỡ ngữ khí cũng là vừa cười vừa nói. Hiện tại còn không nóng nảy. Các loại chuẩn đề đem đây hết thảy cũng chuẩn bị kỹ càng. Như vậy đến lúc đó liền nên ta ra sân. Liễu Minh ánh mắt lấp lóe. Bất quá, cái này hầu tử thật là có ngươi năm đó cuồng vọng đâu. Hậu thổ thanh âm nhàn nhạt. Liễu Minh. Diêm La Vương nhìn xem hầu tử càn rỡ ngữ khí. Hắn cũng là nhịn không được khẽ cười một tiếng. Không có cách, hậu thổ nương nương phân phó, chỉ có thể diễn trò. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Tự tiện xông vào địa phủ liền là tử tội. Diêm La Vương thanh âm băng lãnh nói ra. Bất quá. Hắn lại là xảo diệu đem trong tay mình sổ sinh tử cũng chính là địa thư thu được trong tay áo. Một màn này. Diêm La Vương đương nhiên là làm cho hầu tử xem. Hầu tử phát hiện sổ sinh tử. Hắn cười lạnh một tiếng. Trong tay kim cô đồng phi vũ. Trực tiếp liền là hướng phía Diêm La Vương bên này xông qua đến. Người tới, lên cho ta. Thì vẫn là muốn làm nguyên bộ. Cũng không thể vừa lên đến liền đem sổ sinh tử cho hắn đi. Thế là. Âm tào địa phủ quỷ tướng đều là hướng phía hầu tử xông qua đến. Lại nói địa phủ này thiết lập thập điện Diêm La. Từ thực lực cao thấp bài danh. Mà cái này chút quỷ tướng tự nhiên là từ bài danh cuối cùng nhất điện điều tới. Giết. Giết chết con khỉ này. Địa phủ buồn vui mừng vang lên. Cái kia chút âm binh âm tướng đều là ánh mắt trống rỗng. Hướng phía hầu tử dốc sức đi qua. Điểm ấy trò vật có thể làm khó được ngươi hầu ra ra. Hầu tử trong tay kim cô đồng đùa nghịch một hoa. Trực tiếp cùng cái kia chút âm binh chiến đến cùng một chỗ. Mà ngồi tại chủ vị Diêm La Vương cũng là khẽ cười một tiếng. Trên mặt hắn chấn định tự nhiên. Nơi nào có sợ hãi bộ dáng. Lấy thực lực mình chỉ sợ đều có thể chấn áp cái con khỉ này. Các ngươi cái này chút quỷ vật. Đi chết đi. Hầu tử trực tiếp một gậy chấn áp cái kia chút âm binh. Thấy cảnh này. Diêm La Vương biểu hiện trên mặt biến hóa. Muốn chết. Hầu tử. Diêm La Vương tiện tay từ dưới đất nhặt lên một thanh âm binh kiếm. Cùng hầu tử chiến đến cùng một chỗ. An ta một gậy. Diêm La Vương trong tay pháp tắc phi vũ. Cũng là cùng hầu tử đối kháng cùng một chỗ. Một phen giao chiến về sau. Diêm La Vương cũng là có thể cảm giác được hầu tử không tầm thường. Cái con khỉ này thực lực chẳng ra sao cả. Nhưng vẫn là có tuệ căn. Hắn học tập đồ vật học tập rất nhanh. Một thanh âm truyền đến Diêm La Vương bên hai. Đem bộ kiếm pháp kia thi triển đi ra. Nhìn xem hầu tử sẽ như thế nào. Nghe nói như thế. Diêm La Vương cũng là ánh mắt lấp lóe. Hắn nhìn về phía hư không. Đây chính là vị kia đại năng phân phó. Hầu tử. Nếu là ngươi có thể chịu được ta bộ kiếm pháp này. Ta liền phục. Diêm La Vương thanh âm nhàn nhạt. Chỉ nhìn thấy Diêm La Vương lên tay liền đầm. Hầu tử cũng là nhấc côn. Tùy theo. Diêm La Vương đem trong đầu của mình tiếp nhận bộ kiếm pháp kia tại hầu tử mặt mũi biểu thị đi ra. Hầu tử ngay từ đầu liên tục bị bước lui. Hiện tại đã có thể nhẹ nhõm ứng đối. Với lại giống như biết mình bước kế tiếp muốn làm gì một dạng. Bên trong hư không. Liễu Minh đại ca, xem ra cái con khỉ này cũng là có chút điểm thiên phu à, không hổ là thiên mệnh chi nhân. Liễu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Cái con khỉ này, ngày sau đường đi như thế nào, vẫn là xem bản thân hắn lựa chọn. Chương 234, tu bổ để bị nghiệp hỏa. Lao tử nhúng tay. Chương 234, tu bổ để bị nghiệp hỏa. Lao tử nhúng tay. Nhìn xem hầu tử chỉ là một hồi liền đem kiếm pháp đó học hội đồng thời vận dụng cho chính mình côn pháp bên trong. Diêm La Vương cũng là than nhẹ một tiếng. Lúc này, một tiếng ho nhẹ thanh âm truyền đến hắn bên tai. Chỉ nhìn thấy Diêm La Vương cũng là ánh mắt lấp lóe. Hầu tử xem kiếm. Diêm La Vương một kiếm vung ra. Nhưng hắn trực tiếp lộ ra một sơ hở cho hầu tử. Hầu tử trực tiếp thân hình biến mất. Đi vào Diêm La Vương sau lưng. Một gậy đánh tại Diêm La Vương trên thân. A. Một tiếng hét thảm vang lên. Đám người xem đến. Diêm La Vương đã là thụ thương bị đánh ngã trên mặt đất. Mà Điệu Thư cũng thật vừa đúng lúc rơi xuống đất. Hầu tử một thanh lấy tới Điệu Thư. Hắn nhìn xem phía trên danh sách. Cũng là cười ha ha. Nhanh. Nói cho ta biết Tề Thiên Đại Thánh tên ở nơi nào. Không phải vậy lời nói. Ta liền nện ngươi địa phủ này. Diêm La Vương biểu hiện ra ngoài sợ hãi chi sắc. Tề Thiên Đại Thánh, không nên đánh ta. Ta cái này chỉ cho ngươi. Chỉ nhìn thấy Diêm La Vương tiện tay lật vài trang. Đem một vùng chỉ cho Tôn Hầu Tử. Hầu Tử cũng không nhìn. Trực tiếp lấy tới đem tờ kia địa thư xé nát. Ha 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 ha. Theo lão Tôn đi vậy. Nói xong lời này. Hầu Tử liền thân hình biến mất. Liêu Minh đại ca. Chúng ta làm như vậy thật tốt mà. Hậu thổ nhìn xem Hầu Tử xa đi con cảnh buồn cười cười nói. Không sao không sao, xem kịch vui chính là. Liêu Minh khỏe miệng cũng là treo vẻ mỉm cười. Chỉ nhìn thấy xé nát cái kia địa thư trang giấy trên đó viết mấy cái tên. Trương Bách Nhẫn. Chư Bát Giới. Kim Thiền Tử. Giờ phút này. Phía Tây. Bên trong tiểu thế giới. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đang tu luyện. Đột nhiên. Chuẩn đề lòng có cảm giác. Cảm giác được một trận đại tai nạn chính tại buông xuống trên người mình. Chuẩn đề vội vàng ngón tay vung đẩy. Nhẹ nhàng thôi toán. Chỉ nhìn thấy vấn đề xuất từ chính mình thiện thi tu bổ đề trên thân. Cái gì? Tu bổ đề vậy mà cải biến địa thư phía trên mấy cái thiên mệnh chi nhân vật thế. Đây không phải muốn chết sao? Chuẩn đề thổ huyết. Chỉ nhìn thấy hồng hoang thế giới. Phương Thốn Sơn Tả Nguyệt Tam Tinh động bên trong. Vô số nghiệp hỏa cuốn quanh bao quanh cả tòa động phủ. Trong đó, tu bổ đề trên thân đã bị đốt thành hắc sắc. Tu bổ đề trong mắt bốc hỏa. Máu me khắp người. Nghiệp hỏa chi lực cuốn thân. Đây cũng không phải là pháp tắc chi lực có thể chống cự. A, từng tiếng kêu thảm truyền tới. Tu bổ đề giờ phút này hối hận cực. Tại sao mình muốn để hầu tử đến trong địa phủ làm loạn? Cái kia hầu tử vì sao lại trực tiếp cải biến mấy cái thiên mệnh chi nhân vật thế? Hắn hiện tại không kịp nghĩ đến nhiều như vậy. Cứu ta. Đạo hữu. Thanh âm truyền đến tiểu thế giới chuẩn đề trong lỗ tai. Chuẩn đề nghe được thanh âm này. Cũng là than nhẹ một tiếng. Đạo hữu, cái này nghiệp hỏa chỉ cần chính ngươi vượt qua. Không có người có thể giúp ngươi. Định tâm ngưng thần. Mới có thể sống sót đến. Chuẩn đề thanh âm nhàn nhạt. Truyền đến tu bổ đề trong lỗ tai. Địa phủ. Liêu Minh tiện tay vung lên. Tấm gương xuất hiện Phương Thốn Sơn hình ảnh. Hậu thổ thấy cảnh này cũng là cười khanh khách. Liêu Minh đại ca, ngươi thật sự là quá xấu. Cái này chút nghiệp hỏa chi lực tu bổ đề liền tính là không chết cũng phải ném nửa cái mạng. Đây là hắn nên được. Liêu Minh khẽ cười một tiếng. Chính mình chỉ bất quá tiện tay đem mấy cái tên đổi một cái vị trí. Cái kia hầu tử trực tiếp toàn bộ xé nát. Hầu tử là thiên mệnh chi nhân. Thiên đạo đương nhiên sẽ không trừng phạt với hắn. Nhưng là dạy bảo hầu tử làm chuyện này tu sĩ liền muốn tiếp nhận cải biến thiên mệnh chi nhân vận thế hậu quả. Hầu tử trở lại Hoa Quả Sơn về sau. Mình ngược lại là nước đọng màn động ăn ngon uống sương đến. Hắn không nghĩ tới là. Trọn vẹn ba ngày. Phương Thốn Sơn đại hỏa mới dừng lại. Tu bổ đề giờ phút này toàn thân khí tức suy yếu. Linh lực tan rã. Chỉ có thể trước đem hầu tử sự tình trước thả một chút. Trước chữa khỏi vết thương lại nói. Trực giác bế quan đến. Hắn không biết là. Tại hắn bế quan trong khoảng thời gian này, hầu tử lại bị một người tu sĩ khác để mắt tới. Hiện tại hầu tử thế nhưng là thiên mệnh chi nhân. Tiếp cận hầu tử sẽ có vô tận chỗ tốt. 33 trọng thiên phía trên. Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên. Thái thượng lão quân đến đây bái kiến Hạo Thiên. Bái kiến Hạo Thiên thiên đế. Hạo Thiên nhìn xem cái này thái thượng lão quân cũng là ánh mắt lấp lóe. Cái này chút thánh nhân dã tâm cũng không nhỏ. Thánh nhân bản tôn không ra. Một thiện thi ác thi toàn bộ đi ra. Bái kiến lao tử thánh nhân. Hạo Thiên cũng không thất lễ diện mạo. Thiên đế không cần như thế xưng hô, trở thành lao quân thuận tiện. Không biết lao quân cần làm chuyện gì. Hạo Thiên cũng là khẽ cười một tiếng. Ta nghe được cái kia hầu tử cho thiên đình mang đến phiền toái rất lớn, cho nên ta đến thay thiên đế bài ưu giải nan. Quả nhiên. Lại là vì hầu tử. Đã lao quân muốn vì ta bài ưu giải nan, vậy liền đi thôi. Hạo Thiên cũng là khẽ cười một tiếng. Bọn họ thánh nhân cả đám đều muốn từ đó đạt được lợi ích. Chính mình khẳng định đúng vậy a. Đến lúc đó cục diện càng loạn. Chính mình nói bất định cũng có thể từ đó đạt được lợi ích đâu. Tốt. Thái thượng lão quân cũng không nói nhảm. Rời đi 33 trọng thiên. Thẳng tiếp thủ chỉ huy múa. Ở tại bên trên lại thành lập tam trọng thiên. Vì 36 trọng thiên. Hào nói Ly Hận Thiên. Thái thượng lão quân liền tại Ly Hận Thiên ở lại. Hoa Quả Sơn. Hầu tử đang ở bên trong ăn thịt uống rượu. Bên ngoài một thanh âm truyền tới. Hầu tử. Đi ra. Hầu tử nghe nói như thế. Cũng là bất đắc dĩ cực. Là cái nào một cái gọi ngươi Tôn gia gia ta. Hầu tử nhấc lên kim cô đồng liền xông ra đến. Dạng này năm lần bảy lượt quấy rầy chính mình uống rượu, cái này người nào nhận được. Chương 235, chuẩn đề nhân họa đắc phúc. Lao tử chuẩn đề thiện thi đại chiến. Chương 235, chuẩn đề nhân họa đắc phúc. Lao tử chuẩn đề thiện thi đại chiến. Là cái nào một cái gọi ngươi Tôn gia gia ta. Hầu tử nộ khí rào rạt. Thế nhưng là, nên đón hắn là một vô tình lò luyện đan. Chỉ nhìn thấy một lò luyện đan từ trên trời giáng xuống. Hầu tử cái gì cũng chưa kịp phản ứng. Liền trực tiếp bị mang đi. Tiểu hầu tử. Không muốn thét lên. Ta niên kỷ so thiên đình này cũng lớn. Thái thượng lão quân ha ha vừa cười vừa nói. Hầu tử cũng là bất đắc dĩ cực. Chính mình người nào cũng không có nhìn thấy. Liền đã thân thể tại lò bên trong. 36 trọng thiên phía trên. Thái thượng lão quân trực tiếp đóng dấu chồng phong ấn tại lò luyện đan. Lò bên trong trong nháy mắt sinh ra đại hỏa. Hầu tử cũng là một bước. Trực tiếp đi lên liền nướng khỉ. Tha mạng A. Đại tiên. Đại tiên, vung tha ta. Hầu tử nện lấy lò luyện đan. Đáng tiếc. Cũng không có đạt được bất luận cái gì hồi phục. Tiểu hầu tử, không muốn nghịch ngợm, chờ ta nhiều sẽ thực tình thần phục với ta. Ta liền thả ngươi đi ra. Thái thượng lão quân thanh âm nhàn nhạt. Hầu tử ở bên trong cũng là liên tục sử dụng chính mình học được pháp tắc trong lúc kháng cự chân hỏa. Tầng 99 thiên chi bên trên. Liêu Minh thấy cảnh này hắn cũng là cười. Cái này lão tử. Đoán chừng là tại phong thần bên trong ăn thiệt thòi. Lần này ngược lại là sớm hành động vì chính mình mưu đồ phúc lợi. Liêu Minh tiện tay vung lên. Một đạo vô hình hiệu nghiệm bay thẳng ra. Cái kia hiệu nghiệm bay thẳng nhập trong lò luyện đan. Hầu tử trong đầu xuất hiện một thiên công pháp phá ngơ ngẩn mắt. Nhìn xem trong đầu công pháp. Hầu tử cũng là minh bạch. Đây là có cao nhân trong bóng tối tương trợ. Hầu tử lập tức dựa theo công pháp nội dung đi tu luyện. Chỉ nhìn thấy chung quanh hỏa thuộc tính lực lượng trong nháy mắt biến thành vô số tinh khí tiến vào chính mình trong ánh mắt. Hầu tử cũng là không còn ồn ào. Ổn định lại tâm thần tu luyện. Phương Thốn Sơn bên trên. Chỉ nhìn thấy vô số pháp tắc chi lực hội tụ. Cái kia nguyên bản bị nghiệp hỏa chi lực đốt rách mướp Phương Thốn Sơn. Giờ phút này đã là linh khí rực rỡ. Mà trong động phủ, tu bồ đề từ mở mắt. Chỉ nhìn thấy ánh mắt hắn bên trong xuất hiện thanh minh chi sắc. Hắn xem kỹ thân thể của mình. Phát hiện chính mình thân thể thực lực nhân họa đắc phúc ngược lại là bên trên một cảnh giới. Pháp tác chi lực cũng biến thành thuần hậu rất nhiều. Không nghĩ tới a. Cũng bởi vì nghiệp hỏa chi lực để thực lực mình tiến bộ. Tu bồ đề cảm khái nói. Bàn tay hắn vung dậy. Phía trước không gian xuất hiện một chiếc gương. Phía trên hiển hiện hoa quả sơn hình ảnh. Tu bồ đề xem xét tỉ mỉ. Phát hiện hầu tử cũng không tại hoa quả sơn. Hắn vội vàng thôi toán. 36 trọng thiên. Lão tử. Tu bồ đề cười lạnh một tiếng. Tốt ngươi lão tử. Cũng muốn nhiễm cái này một phần nhân quả. Nói xong lời này. Thân hình hắn biến mất tại chỗ. 36 trọng thiên phía trên. Thái thượng lão quân nhàn nhã quạt phiến tử. Nhìn trước mắt lò luyện đan. Lão quân, bên ngoài có một cái tu sĩ đến đây bái kiến, hắn nói mình là chuẩn đề. Ân, hắn đến. Lão tử khẽ cười một tiếng. Chuẩn đề đạo hữu, đã lâu không gặp. Lão tử trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tu bồ đề nhìn xem lão tử. Lão tử sư huynh, đã lâu không gặp. Không biết ngươi có chưa từng nhìn thấy một cái hầu tử a? Cũng chưa gặp qua. Lão tử mây trôi nước chảy nói ra. Chuẩn đề nghe nói như thế lập tức giận. Không phục liền làm. Từ trước tới giờ không nói nhảm. Lão tử sư huynh, sư đệ còn xin chỉ giáo trải qua ngài cao chiêu. Không bằng làm đến một trận. Thanh âm băng lãnh. Trong đó ngậm lấy sát khí. Lão tử nhìn đến đây cũng là cười. Trong hư không. Hai người bọn họ tuần tự bước vào hư không. Bất quá. Bọn họ đều là chính mình thiện thi. Cũng không phải là bản thân. Hồng quân đạo tổ ra lệnh cho bọn họ cũng là không dám chống lại. Lão tử sư huynh đã tội. Chuẩn đề trực tiếp tế ra thất bảo diệu thụ soát hướng lão tử. Lão tử cũng là cười khẽ. Bát quái trận đồ xuất hiện tại sau lưng. Trong nháy mắt diễn hóa vạn thiên. Hai kiện linh bảo giao hội. Trực tiếp buộc phát ra vô số mãnh liệt đạo vận. Pháp tắc chi lực bay loạn. Trung quanh hư không trực tiếp bị chiếu sáng. Lão tử sư huynh, xem chiêu. Chuẩn đề trong nháy mắt thi triển phía tây pháp thân. Cương đại nhục thân chi lực rung động không gian xung quanh. Một quyền vung hướng lão tử. Chuẩn đề đạo hữu nhìn ta một chiêu này. Lão tử bàn tay vung đẩy. Sau lưng bắt quái trận đồ trong nháy mắt phóng xuất ra vô tận sát khí. Cùng nắm đấm kia giao hội cùng một chỗ. Sát khí tràn ngập. Bành. Trong nháy mắt bên trong hư không nổ tung lên. Khói bụi tràn ngập. Chuẩn đề đạo hữu đạo pháp có chỗ tinh tiến a. Lao tử vừa cười vừa nói. Một chiêu phía dưới. Cái kia chuẩn đề vậy mà cùng mình đánh một ngang tay. Đây là lao tử tuyệt đối không ngờ rằng. Lao tử sư huynh thực lực cũng không hề yếu. Chuẩn đề trả lời. Lại đến. Lao tử hừ lạnh một tiếng. Thái cực đồ cũng là xuất hiện tại sau lưng. Thái cực bắt quái trận. Hiện. Chỉ nhìn thấy một tòa rộng rãi đại trận trong nháy mắt xuất hiện ở chung quanh. Trực tiếp đem lão tử cùng chuẩn đề đều là thu vào đến. Chuẩn đề, an ta một chiêu. Lao tử bàn tay nhẹ hợp. Chỉ nhìn thấy thái cực bát quái trực tiếp chuyển động. Chuẩn đề chỉ cảm giác mình linh khí tiêu hao nhanh chóng. Mà lao tử linh lực đang nhanh chóng tăng trưởng. Thái cực bát quái. Nhất âm nhất dương. Đáng chết ta. Chuẩn đề hừ lạnh một tiếng. Trong tay thất bảo diệu thụ cũng là trực tiếp biến thành che trời linh căn. Chuẩn đề đứng ở trên đỉnh. Trong đó pháp tắc liên tục. Trực tiếp bạo phát đi ra. Đem chính mình một phương này bắt quái tan rã. Lao tử sư huynh. Người lão. Chuẩn đề thanh âm nhàn nhạt. Lao tử nghe nói như thế cũng là mây trôi nước chảy. Hầu tử chạy. Mau đuổi theo A. Đột nhiên. Một thanh âm trực tiếp xuyên Việt hư không truyền tới. Chương 236. Hầu tử tiến bộ. Phá ngơ ngẩn mắt hiền uy. Chương 236. Hầu tử tiến bộ. Phá ngơ ngẩn mắt hiền uy. Hầu tử chạy. Lao tử cùng chuẩn đề nghe nói như thế biểu lộ khác nhau. Lao tử ánh mắt lấp lóe. Cái kia bắt quái luyện đan lô hầu tử làm sao có thể tùy tiện phá giải đâu. Cái này thật sự là không bình thường a. Lao tử thu hồi bắt quái trận đồ. Chuẩn bị đến tìm tòi hư thực. Chuẩn đề thấy cảnh này. Hắn cũng là cười lạnh một tiếng. Lao tử sư huynh. Còn không có đánh đủ. Đón thêm ta một chiêu. Chuẩn đề phía tây pháp thân trực tiếp bạo phát. Đánh về phía lao tử đầu. Trực kích yếu hại. Đáng chết ta. Lao tử giờ phút này cũng là nhịn không được chửi ầm lên. Hắn lòng có cảm giác. Phát hiện chính mình cùng cái kia bắt quái lô liên hệ biến mất. Hầu tử xem ra là đã sớm chạy. Nhưng là ai sẽ đến trộm chính mình lò. Cút ra. Lao tử trong nháy mắt đem thái cực bắt quái trận pháp chi lực thôi động đạo cực hạ. Từng cơn pháp tắc chi lực cùng chuẩn đề đối kháng. Hắn muốn vây khốn chuẩn đề. Chuẩn đề ánh mắt băng lãnh. Xem ra bộ dạng này hầu tử đã đào tẩu. Vậy là tốt rồi. Bát quái trận pháp trong nháy mắt tràn ngập cả không gian. Trực tiếp đem chuẩn đề vây quanh. Chuẩn đề cũng là khẽ cười một tiếng. Không để cho chủ trì thái cực bát quái trận. Lao tử còn muốn vây khốn chính mình. Lao tử thân hình lóe lên. Đi thẳng tới 36 trọng thiên. Chỉ nhìn thấy nơi này là một mảnh hỗn độn. Hiển nhiên là bị đại náo trải qua. Đệ tử làm gì tại? Lao quân, ta tại. Chỉ nhìn thấy một người đệ tử mặt mũi tràn đầy đen nhánh chạy tới. Lao quân thấy cảnh này cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cái kia hầu tử đâu? Khởi bẩm lão quân, hầu tử trực tiếp đổ nhào bắt quái lô chạy đến 33 trọng thiên đến. Bị. Lao tử nghe được cũng là sắc mặt biến. Cái kia hầu tử còn dám lại đến nháo thiên đỉnh. Hạo thiên cũng sẽ không để cho mình thể diện lại mất đi lần thứ hai. Bên trong hư không? Chỉ nhìn thấy một thân ảnh cũng là đi vào tu bồ để bị nhốt chỗ. Bái kiến chuẩn đề thánh nhân. Đa bảo. Nhanh chóng trước đến đem cái kia hầu tử đuổi bắt trở về. Sau đó đem hắn chân áp 500 năm. Lấy tuyên truyền ta phía Tây Huy Nghiêm. Đa bảo tuân mệnh. Chỉ nhìn thấy đa bảo đạo nhân trên mặt cũng không bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Thân thủ khí tức nghiêm chỉnh đã là phía Tây công pháp. Hắn phát ra khí tức mang theo nhàn nhạt Phật quang. Nhìn xem đa bảo rời đi bóng lưng. Chuẩn đề khỏe miệng cũng là lộ ra một tia cười lạnh. Lần này không chỉ là đuổi bắt hầu tử. Cũng là đối đa bảo một lần khảo nghiệm. Nếu là đa bảo làm được bất luận cái gì đối Tây Phương Giáo hội bất lợi sự tình. Chuẩn như vậy để không ngại đổi lại một Tây Phương Giáo hội người phát ngôn. Chỉ nhìn thấy ngón tay điểm nhẹ. Thất bảo diệu thụ trong nháy mắt bạo phát đi ra mãnh liệt pháp tắc. Trực tiếp đem cái kia thái cực bát quái trận đánh nát. Chuẩn đề đi tới. Mà tầng 99 thiên. Liêu Minh đã sớm phát hiện phía dưới biến hóa. Hắn cũng là khẽ cười một tiếng. Thân hình biến mất tại chỗ. Giết. Giết chết con khỉ kia. Giết cho ta. 33 trọng thiên phía trên. Từng đợt tiếng kêu to âm truyền tới. Chỉ nhìn thấy một cái hầu tử sau lưng đuổi theo một đống lớn thiên binh thiên tướng. Ha ha, đến bắt ngươi tôn gia già ta à? Hầu tử trên nhảy dưới tránh. Tại 33 trọng thiên trong cung điện chạy tán loạn khắp nơi. Tại Lăng Tiêu bảo điện phía trên. Hạo Thiên dùng Hạo Thiên kính nhìn thấy hầu tử sở tác sở vi. Hắn cũng là ánh mắt băng lãnh. Cái này hầu tử, là bản đế cho hắn mặt mũi quá nhiều đi. Người tới. Thay chuẩn đề tốt tốt quản giáo một cái kia hầu tử. Cần tuân thiên đế lệ. Tuân mệnh. Đại La Kim Tiên Bắc Cực Thiên Quan trực tiếp đi ra đến, mang theo một đội thiên binh thiên tướng, cho ta vây quanh hắn. Thiên quan trực tiếp để thiên binh thiên tướng vây quanh hầu tử. Thiên binh thiên tướng trong nháy mắt xông lên đến, cùng hầu tử đánh làm một đoàn. Kim cô đồng phi vũ. Rất nhanh, hầu tử liền phát hiện không hợp lý. Những thiên binh này thiên tướng cùng lúc trước bắt chính mình những thiên binh thiên tướng kia căn bản không phải một cái cấp bậc. Trước đó những thiên binh thiên tướng kia chính mình sau đó nhất côn là có thể chồng ngược lại một mảng lớn. Những thiên binh này thiên tướng thực lực bọn hắn bất phàm. Chính mình đối phó cũng rất khó khăn. Giết. Tinh quan cũng là không kiên nhẫn. Trong tay linh bảo trực tiếp bạo phát. Vô số pháp tắc chi lực hướng phía hầu tử đánh đến. Hầu tử thấy cảnh này ánh mắt lấp lóe. Hắn nâng đồng liền đánh. Cùng cái kia tinh quan đánh nhau cùng một chỗ. Binh binh bang bang. Pháp tắc chi lực phi vũ. Mấy chục chiêu về sau. Tinh quan nhìn thấy hầu tử cùng mình đánh một tương xứng. Hắn cũng là biểu lộ khó coi. Cái con khỉ này. Trước đó thực lực còn rất nhỏ yếu. Chỉ là a thời gian ngắn. Trực tiếp cùng mình đánh một ngang tay. Tinh quan vung vẩy linh bảo lại đến tấn công. Hầu tử lại là cười lạnh một tiếng. Phá ngơ ngẩn mắt. Chỉ nhìn thấy hầu tử con mắt trong nháy mắt biến thành kim sắc. Một đạo linh quang trực tiếp đánh vào cái kia tinh quan trong mắt. A. Tinh quan con mắt trong nháy mắt ngủ. Tùy theo bị hầu tử hai bổng đánh bay. Những thiên binh thiên tướng kia thấy cảnh này đều là trên mặt âm tình bất định. Hoàn toàn không tin trước mắt tràn diện. Tinh quan thực lực cảnh giới rõ ràng so hầu tử cao. Na cha, ngươi lại đi gặp một hồi cái kia hầu tử. Hạo Thiên tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong nhìn thấy tinh quan bị đánh bại. Hắn cũng là thanh âm băng lãnh nói ra. Tuân mệnh. Na cha vừa mới chuẩn bị đi thời điểm. Một thân ảnh xuất hiện. Không cần phiền phức Na cha sư đệ. Bần đạo tới. Chỉ nhìn thấy Đa Bảo mặt như băng xương đi vào đến. A, Đa Bảo. Không, Như Lai Phật Tổ. Đa Bảo nghe được Hạo Thiên trào phúng cũng là sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Quấy rầy thiên đế. Cái kia hầu tử ta sẽ xử lý. Chương 237, hầu tử chạy ra như lai lòng bàn tay. Chương 237, hầu tử chạy ra như lai lòng bàn tay. Nói xong lời này, Đa Bảo liền trực tiếp đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Nhìn xem Đa Bảo thân ảnh. Hạo Thiên cũng là cười lạnh một tiếng. Giết. Đánh chết con khỉ kia. Chỉ nhìn thấy hầu tử cùng những thiên binh thiên tướng kia đại chiến lấy. Từ từ xem đến. Phát hiện hầu tử pháp tắc chi lực cũng là càng ngày càng tinh thông. Đa Bảo tại tường vân phía trên thấy cảnh này. Cũng là chậm rãi gật đầu. Đa Bảo, đợi chút nữa ngươi dựa theo chuẩn đề an bài đến thuận tiện. Bên hai một thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Đa Bảo cũng là gật đầu. Hầu tử. Đa Bảo vung tay lên. Trực tiếp tay hóa thành vài trăm dặm dài như vậy. Một tay lấy hầu tử nắm ở trong tay. Hầu tử không biết đây là đại năng pháp thuật. Ngươi là ai? Vì sao muốn bắt ta? Hầu tử lửa giận đạo. Đa Bảo cũng là dựa theo chuẩn đề chỉ thị nói chuyện. Ta chính là phía Tây Đại Lôi Âm tự Như Lai. Hôm nay ngươi nhiễu loạn thiên địa trật tự. Ta đuổi bắt ngươi vì thiên hạ thương sinh. Đa Bảo nói xong lời này. Chính mình cũng cảm thấy buồn nôn. Cái này chuẩn đề thật đúng là một bán hàng đa cấp chuyên gia A. Không chỉ có ưa thích lừa bán nhân khẩu, cổ hoặc nhân tâm cũng là nhất lưu. Ta không phục. Ta không phục. Ngươi đánh lén ta. Hầu tử giận dữ hét. Đa Bảo nghe nói như thế. Cũng là cười. Ngươi không phục. Chúng ta tới đó đánh cược. Tốt. Cái gì cược? Hầu tử nghe nói như thế cũng là vội vàng hô. Trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Chỉ cần ngươi có thể đào thoát lòng bàn tay ta. Như vậy ta liền thả ngươi đi. Đa Bảo thánh nhân thanh âm nhàn nhạt. Tốt. Ngươi vô chi tiểu nhi. Ta một cân đầu vân cách xa vạn dặm. Nhảy ra tay ngươi lòng bàn tay. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Hầu tử nghe được Đa Bảo nói chuyện ha ha cười nói. Tốt. Đa Bảo khẽ cười một tiếng. Hầu tử cũng là quát lạnh một tiếng. Trực tiếp cân đầu vân bay ra đến. Chỉ nhìn thấy chung quanh tràng cảnh biến hóa. Tôn hầu tử cũng là ánh mắt lấp lóe. Hắn cho là mình đi vào thiên tri cực. A, phía trước có cùng trụ tử, đợi ta lão tôn tiến lên đi xem. Chỉ nhìn thấy hầu tử một bổ nhào liền tới đến 5 cái màu da trụ tử phía trước. Xem ra nơi này chính là thiên tri cực hạ. Còn có 5 cái xanh thiên trụ tử. Nói xong lời này. Tôn hầu tử vậy mà trực tiếp tại Đa Bảo năm ngón tay phía trên đi tiểu. Ẩm. Đa Bảo thấy cảnh này cũng là sắc mặt biến. Chính mình dù sao cũng là chuẩn thánh thực lực. Lại bị một kim tiên thực lực tu sĩ tại trên bàn tay đi tiểu. Hầu tử. Trấn áp ngươi 500 năm. Đa Bảo trực tiếp lật tay. Năm ngón tay trực tiếp hóa thành một tòa núi lớn trực tiếp trấn áp hầu tử. Nhìn xem cái kia một tòa núi lớn như là Thái Sơn áp đỉnh một dạng đi thẳng tới trên đỉnh đầu của mình. A. Cứu mạng A. Sư tôn. Hầu tử hô lớn. Đáng tiếc. Không có tu sĩ để ý tới hắn. Chuẩn đề đứng trên đám mây phía trên. Nhìn xem hầu tử bị trấn áp xuống. Cũng là khẽ cười một tiếng. Hầu tử, cái này 500 năm bên trong, ngươi chỉ cần tôi luyện chính mình tính cách. 500 năm sau, ta tự sẽ tìm người cứu ngươi đi ra. Chuẩn đề thanh âm nhàn nhạt truyền đến hầu tử trong lỗ tai. Hầu tử nghe nói như thế. Cho dù là trong lòng không phục, cũng chỉ có thể an an tĩnh tĩnh ở lại. Thế nhưng là, ngọn núi lớn kia tại sắp đến hầu tử trên đầu. Lại là đột nhiên dừng lại. Là ai? Chuẩn đề thấy cảnh này cũng là ánh mắt băng lãnh. A, xem ra còn có cùng bần đạo là người trong đồng đạo. Lao tử cũng là từ trong hư không thoáng hiện mà ra. Đa bảo nhìn xem một màn này. Hắn cũng là khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra là sư huynh xuất thủ. Chỉ nhìn thấy chuẩn đề bàn tay vung vẩy. Thất bảo diệu thụ trực tiếp xuất hiện. Từng đạo pháp tắc chi lực vung vẩy mà ra. Trên không trung hình thành một phong chữ. Hướng phía hầu tử này tòa đỉnh núi phía trên vượt trên đến. Ngươi thân là cái con khỉ này sư tôn, hiện tại còn muốn chính mình trấn áp hắn 500 năm. Là đạo lý gì? Một thanh âm nhàn nhạt tại mảnh không gian này vang lên. Chuẩn đề nghe nói như thế. Ánh mắt trở nên băng lãnh. Liêu Minh đạo hữu, quản tốt việc của mình là được. Nhiều lời tất mất. Chuẩn đề trực tiếp về đối về đến. Chỉ nhìn thấy không trung tường thụy chi khí mà đến. Một bộ áo trắng cũng là xuất hiện trên không trung. Chung quanh đại năng thấy cảnh này. Đều là nhao nhao lễ bái trên mặt đất. Bái kiến Liêu Minh Thánh Nhân. Bái kiến Liêu Minh Thánh Nhân. Nhìn thấy cái kia có chút lớn có thể đều là nhao nhao lễ bái trên mặt đất. Phía dưới phổ thông tu sĩ đều là một bức. Đây là ai? Giống như rất như bức bộ dáng. Chúng ta cũng lễ bái đi. Nhanh chóng lễ bái. Đây là Liễu Minh Thánh Nhân. Hạo Thiên lúc này cũng là ngồi không yên. Trực tiếp xuất hiện ở đây. Bái kiến Liễu Minh Thánh Nhân. Nhìn thấy Hạo Thiên cũng là lễ bái. Phía dưới tu sĩ vội vàng lễ bái trên mặt đất. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Các ngươi đều đứng lên đi. Liễu Minh cũng không phải là yêu thích hư vinh người. Thiện tay vung lên. Đem những tu sĩ kia cũng nâng đỡ. Chuẩn đề đạo hữu. Ngươi nói cái con khỉ này mặc kệ chuyện của ta. Ngươi cũng đã biết cái con khỉ này lai lịch. Liêu Minh khỏe miệng mỉm cười. Nhìn về phía chuẩn đề. Chuẩn đề nghe nói như thế. Hắn cũng là ánh mắt nhất chuyển. Sao phải nói nhiều như vậy? Ta là hắn sư tôn. Ta làm như vậy chính là vì tôi luyện hắn tâm tính. Ta xem ngươi là không dám nói đi. Cái con khỉ này chính là năm đó bổ thiên còn thừa chi thạch đầu sau đó hóa thành. Mà các vị đều biết năm đó bổ thiên người là ai đi. Liêu Minh thanh âm nhàn nhạt, lại truyền đến mỗi một cái tu sĩ trong lỗ thai. Chương 238, Nghĩa Phụ, Tu Bồ Đề, Một Trưởng Vô Chết. Chương 238, Nghĩa Phụ, Tu Bồ Đề, Một Trưởng Vô Chết. Cái kia bổ thiên người không phải liền là Liễu Minh Thánh Nhân sao? Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái này Tu Bồ Đề còn dám nói Liễu Minh Thánh Nhân cùng cái kia hầu tử không có quan hệ. Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Cái này Tu Bồ Đề lần này thế nhưng là rời lên thạch đầu nện chân mình. Những tu sĩ kia nghe được Liễu Minh nói chuyện đều là nghị luận ầm ĩ. Tu Bồ Đề chuẩn thánh thực lực nghe những lời kia tự nhiên là nghe rõ ràng. Hắn sắc mặt lại là không chút nào đổi. Giống như chuyện này cùng hắn không có quan hệ một dạng. Con này là ngươi Liễu Minh thánh nhân lời nói của một bên thôi. Huống chi, lúc trước bổ thiên thạch chúng ta thánh nhân cũng là có phần. Chuẩn đề vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế. Đừng nói Liễu Minh. Hạo Thiên cũng là một bức. Cái này chuẩn đề thánh nhân hoàn toàn kế thừa không biết xấu hổ truyền thống. Thế mà còn nói đi ra lời này. Liễu Minh nhìn xem chuẩn đề vẻ mặt vui cười. Hắn cũng là khẽ cười một tiếng. Đã chuẩn đề thánh nhân không tin lời nói. Vậy ta có một đề nghị. Liễu Minh thánh nhân nói. Hạo Thiên lúc này cũng là nói đạo. Hạo Thiên kính chính là Hồng Quân Đạo Tổ tặng cho Hạo Thiên Thiên Đế cực phẩm linh bảo. Tấm gương này nhưng chiếu hồng hoang thế giới vạn vật. Cũng có thể biết rõ quá khứ tương lai. Sao không để Hạo Thiên Thiên Đế thi triển tấm gương xem xét liền biết rõ. Liêu Minh thanh âm nhàn nhạt. Chuẩn đề nghe nói như thế sắc mặt hắn cũng là biến. Chính mình hoài nghi Liêu Minh có thể. Nhưng là cũng không thể hoài nghi Hồng Quân Đạo Tổ tấm gương đi. Bần đạo cũng là cảm thấy cử động lần này rất tốt. Hạo Thiên cũng là vội vàng nói. Hắn thật sự là không quen nhìn cái này chuẩn đề không biết xấu hổ hành vi. Đúng vậy a, Hạo Thiên kính đi. Chúng ta đồng ý. Cái kia có chút lớn có thể đều là nhao nhao nói ra. Tốt. Chuẩn đề cũng là bất đắc dĩ. Ở đây các đại năng đều là đồng ý. Chính mình cũng không có cách nào. Hạo Thiên cũng là khẽ cười một tiếng. Bàn tay hắn vung vẩy. dựng nên tại Nam Thiên Môn phía trên Hạo Thiên kính trong nháy mắt xuyên việt không gian đi vào trước mặt.
Hiện,
Hạo Thiên cầm trong tay Hạo Thiên kính, trực tiếp chiếu xạ hầu tử. Chỉ nhìn thấy hình ảnh trong nháy mắt đi ra tại ngàn vạn năm trước đó. Bên trong xuất hiện một thân ảnh, chính là Liễu Minh. Liễu Minh cầm 5 loại thuộc tính khác nhau linh thạch kết hợp thành Bổ Thiên Thạch. Sau đó hình ảnh nhất chuyển, liền là Liễu Minh Bổ Thiên chẳng cảnh. Lại về sau, liền là còn lại Bổ Thiên Thạch đầu từng bước một hấp thu Nhật Nguyệt tinh hoa. Liền là hiện tại Tôn Hầu Tử. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ. Cái này Tây Phương thế giới cũng quá không biết xấu hổ đi. Đúng vậy à, bọn họ còn vọng tưởng cùng Liễu Minh Thánh Nhân đối kháng, đây không phải muốn chết sao. Mau cút ra Đông Phương đi. Phía Tây tiện nhân. Cút ra khỏi Đông Phương. Cút ra khỏi Đông Phương. Chuẩn Đề nghe nói như thế. Sắc mặt trong nháy mắt biến. Tất cả câm miệng. Cái kia có chút lớn có thể nhóm bọn họ nghe nói như thế cũng đều là không còn dám nhiều lời. Đây chính là Thánh Nhân. Mặc dù nói không thể ra tay. Nhưng muốn tính kế một đại năng cũng là rất dễ dàng. Liễu Minh nhìn xem Chuẩn Đề ánh mắt lấp lóe. Hắn đã động sát tâm. Mà hầu tử giờ phút này hắn cũng là hiểu được. Vì cái gì nhìn thấy Liễu Minh có một loại cảm giác quen thuộc tạ. Nguyên lai mình là Liễu Minh thân thủ chế tác. Ngài thật sự là Bổ Thiên vị thánh nhân kia. Nhìn xem hầu tử chân thành ánh mắt. Liễu Minh cũng là chậm rãi gật đầu. Là ta. Bái kiến phụ thân. Hầu tử nghe nói như thế. Trực tiếp lễ bái trên mặt đất. Liễu Minh nghe nói như thế. Hắn cũng không biết làm sao. Cái kia, ngươi gọi ta nghĩa phụ thuận tiện. Nghe nói như thế. Hầu tử lần nữa lễ bái xuống tới. Bái kiến nghĩa phụ. Liễu Minh gật đầu. Hầu tử. Ngươi muốn chống lại ta sao? Chuẩn Đề giờ phút này tâm tính băng. Chính mình tân tân khổ khổ làm cục. Chính mình an bài hết thảy. Bây giờ lại vì Liễu Minh làm áo cưới. Hầu tử nhìn về phía Chuẩn Đề. Hắn cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Ta đến hiện tại mới hiểu được nguyên lai ngươi vẫn luôn là đang lợi dụng ta. Ngươi không phải sư tôn ta. Chuẩn Đề nghe nói như thế trực tiếp nổ. Trên thân khí thế trực tiếp kéo lên. Một trưởng vỗ hướng hầu tử. Chỉ nhìn thấy pháp tắc chi lực vọt thẳng hướng hầu tử. Hầu tử thấy cảnh này cũng là trong mắt tràn ngập e ngại. Vội vàng nâng bổng chống cự đến từ chính mình sư tôn chí mạng công kích. Muốn chết. Liễu Minh quát lạnh một tiếng. Chuẩn Đề lại dám tại Đông Phương động thủ trước. Đây là xem thường chính mình. Liễu Minh thể nội thế giới lực lượng bạo phát. Thiện tay một trưởng. Chỉ nhìn thấy Tu Bồ Đề sắc mặt xuất hiện vẻ kinh hoàng. Tha. Cái kia câu tha mạng còn cũng không nói đến tay. Thân thể liền đã hoa vi cho bụi. Linh hồn hắn cũng là không có để lại. Trực tiếp hóa thành cho tàn hủy diệt. Các vị đại năng thấy cảnh này đều là sắc mặt biến. Bất quá. Điều này cũng làm cho chúng tu sĩ đại khoái nhân tâm. Đáng đợi a. Cái kia Chuẩn Đề. Đúng vậy a. Dám nhúng chàm Liễu Minh Thánh Nhân. Hắn đúng là đáng đợi. Ở đây tu sĩ đều là nghị luận ầm ĩ. Phía Tây. Linh Sơn Chi Thượng. Chuẩn Đề Thánh Nhân bản tôn trực tiếp thổ huyết. Đáng chết a. Cái kia Liễu Minh hắn làm sao dám. Tiếp dẫn cũng là vội vàng đi vào đến. Hắn đã biết được chuyện này. Trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Chuẩn Đề, trong khoảng thời gian này vẫn là trước tu dưỡng một cái đi. Cái kia Liễu Minh chúng ta chọc không được. Chuẩn Đề lại là ánh mắt băng lãnh. Không. Ta cùng cái kia Liễu Minh không chết không thôi. Hạo Thiên nhìn thấy chết Tu Bồ Đề hắn cũng là ánh mắt lấp lóe. Tôn này thánh nhân thực lực cường đại. Với lại không nhận Hồng Quân Đạo Tổ hạn chế. Chính mình nhất định phải cùng hắn tạo mối quan hệ mới là. Liễu Minh thánh nhân quả nhiên yêu hận rõ ràng. Thật sự là lớn nhanh nhân tâm a. Chương 239, tiếp dẫn giảng đạo. Kim Thiền Tử chuyển thế. Chương 239, tiếp dẫn giảng đạo. Kim Thiền Tử chuyển thế. Cái kia có chút lớn có thể cũng đều là nhao nhao tiến lên đây lôi kéo làm quen. Liễu Minh ánh mắt lại là nhìn về phía Đa Bảo. Bái kiến sư huynh. Đa Bảo sai. Đa Bảo cũng là lễ bái trên mặt đất. Liễu Minh nhẹ nhàng nâng tay. Đem Đa Bảo nâng đỡ. Trong tay thể nội thế giới lực lượng hiện hiện. Trực tiếp tiến vào Đa Bảo trong cơ thể. Liễu Minh phát hiện gốc kia linh căn. Ngón tay vung đẩy. Thử nghiệm đem gốc kia linh căn hấp thu đi ra. Thế nhưng là. Gốc kia linh căn chính là cực phẩm linh căn. Với lại đã cùng Đa Bảo linh hồn kết hợp với nhau. Nếu là hắn thu được bất kỳ tổn thương gì. Nhiều như vậy bảo linh hồn liền sẽ trực tiếp hủy diệt. Hệ thống, có thể hay không giải quyết một cái Đa Bảo vấn đề. Chăm chăm. Hệ thống khởi động bên trong. Khởi bẩm túc chủ, Đa Bảo đạo nhân phiền phức hệ thống không thể giải quyết. Cái này liên quan đến lấy toàn bộ thế giới khí vận. Ân. Đa Bảo liên quan đến hồng hoang thế giới khí vận. Liêu Minh nghe nói như thế cũng là lâm vào trầm tư. Đa bảo là vì Như Lai Phật Tổ. Khó nói chỉ có tại đường tăng lấy xong trải qua về sau có thể giải quyết sao. Sư Minh, ta có phải hay không không có cứu? Đa bảo nhìn xem Liễu Minh biểu hiện trên mặt biến hóa. Hắn cũng là thanh âm từ tốn nói. Tựa hồ đối với đây hết thể đã tiếp nhận. Không quan hệ, ta sẽ tìm được biện pháp. Liễu Minh an ủi. Tốt. Vậy ta về trước đến phía Tây. Đa bảo nói xong lời này. Cũng là hướng phía Liễu Minh lễ bái. Tùy theo. Đa bảo chính mình đạp vào hướng Tây tốc độ. Nhìn xem đa bảo rời đi bóng lưng. Liễu Minh cũng là than nhẹ một tiếng. Hầu tử. Theo ta về đi tu luyện. Nói xong lời này, Liễu Minh thân ảnh cũng là biến mất. Hầu tử nghe nói như thế, cao hứng nhảy dựng lên. Chỉ để lại xem mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ các vị tu sĩ. Phía Tây, Linh Sơn chi thượng, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn thương lượng. Nếu là muốn chấn hương phía Tây lời nói, chỉ dựa vào hầu tử là không thể nào hoàn thành. Sư Minh, sao không giảng đạo? Mở rộng ngôn luận, để Tây phương tu sĩ cũng có đạo pháp nhưng tu hành. Thiện, tiếp dẫn cũng là đồng ý Chuẩn Đề biện pháp. Ta đem tại phía Tây khai đàn giảng đạo, mở rộng đạo pháp con đường, hữu giáo vô loại, hướng hồng hoang thế giới tu sĩ đều có thể tới nghe giảng. Tiếp dẫn thanh âm truyền khắp hồng hoang thế giới. Các ngươi nghe thấy sao? Tây phương thánh nhân muốn giảng đạo. Đúng vậy a, chúng ta cùng đi chứ. Đây chính là thánh nhân. Tốt, tốt, ta cũng muốn nhìn xem Tây phương đạo pháp cùng Đông phương có gì khác biệt. Các tu sĩ đều là nhao nhao thảo luận, muốn đến hướng phía Tây nghe giảng. Ba ngày sau, Tây phương Linh Sơn phía dưới, chỉ nhìn thấy dưới núi chùa miếu đều là khai phóng. Bên trong phi thiên, Phật Tổ, Bồ Tát đều là nhao nhao đi tới. Tiến về dưới chân Linh Sơn nghe giảng. Càng có từ hồng hoang thế giới các nơi tới sửa sĩ đến đây nghe giảng. Hồng hoang thế giới các tộc cường giả đều là đến đây nghe giảng. Nhìn thấy các tu sĩ đều là đến đây. Tiếp dẫn thân ảnh xuất hiện Linh Sơn chi thượng. Đã tất cả mọi người đến. Vậy ta liền bắt đầu. Di Đà Kinh Điển Phật nói, thế giới cực lạc khác biệt thắng địa, thánh điểu thuyết pháp bảo thụ hàng, thất bảo trong ao công đức nước. Tới nghe giảng chúng tu sĩ đều là nhao nhao nghiêm túc nghe giảng. Không lâu sau đó, chỉ nhìn thấy trời ban điểm lành. Vô số cánh hoa xuất hiện. Dị tượng cũng là không ngừng. Phía dưới tu sĩ thấy cảnh này cũng đều là nhao nhao cảm khái. Kể xong đạo về sau, tu sĩ đều là cảm khái Tây phương đạo pháp cùng Đông phương đạo pháp khác biệt. Bọn họ cũng nguyện ý liền tại phía Tây học tập đạo pháp tu hành. Lại thêm phía Tây hiện tại linh khí đã sung túc rất nhiều. Rất nhiều chủng tộc cũng đều là nguyện ý di chuyển đến Tây phương thế giới. Phía Tây thực lực cũng là dần dần cường đại lên. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề nhìn thấy phía Tây bắt đầu từng bước một cường đại. Hai người bọn họ cũng là lộ ra mỉm cười. Một ngày, tiếp dẫn ở phía trên giảng Phật Pháp. Phía dưới thủ tọa đệ tử Kim Thiền Tử vậy mà mở ra ngủ gật. Chuẩn Đề thấy cảnh này, cũng là khẽ cười một tiếng. Kim Thiền Tử, phạt ngươi đến nhân gian đầu thai, lại đến phía Tây đi lấy kinh, mới có thể lại tu Phật Tổ thân thể. Kim Thiền Tử nghe nói như thế trực tiếp một bước. Chính mình không phải liền là đánh một ngủ gật sao. Liền trực tiếp bị phạt hạ nhân ở giữa. Tuân mệnh. Thế là Kim Thiền Tử liền đầu thai tại nhân gian. Chuẩn Đề nhìn xem Kim Thiền Tử hắn cũng là khẽ cười một tiếng. Liêu Minh, hầu tử sự tình ta thua cho ngươi, thế nhưng là cái này Kim Thiền Tử chính là ta phía Tây bên trong người. Xem ngươi làm sao bây giờ. Phía Tây tất hưng. Tiếp dẫn cũng là cười lạnh. Thời gian trôi qua. Thời đại thay đổi. Kim Thiền Tử từ nhỏ kinh lịch long đong. Kinh lịch rất nhiều. Rốt cục tại Kim Quang Tự có chút danh tiếng. Nhưng là khó được là không có người phát hiện chính mình a. Thế là. Kim Thiền Tử liền cầu nguyện tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề. Hy vọng ta có thể cho Phật Pháp tại Đông Phương thịnh được. Phía Tây. Linh Sơn. Chuẩn Đề cũng là có chú ý Kim Thiền Tử. Hắn nghe được Kim Thiền Tử cầu nguyện. Cũng là khẽ cười một tiếng. Quan Âm làm gì tại? Quan Âm tại. Chuẩn Đề thánh nhân phân phó. Ngươi đến để hiện ở trong nhân thế hoàng đế chú ý tới Kim Thiền Tử. Sau đó để hắn đồng ý Kim Thiền Tử đi về phía Tây. Tuân mệnh. Quan Âm tiếp vào Chuẩn Đề mệnh lệnh. Cũng là tiến về Đông Phương. Tầng 99 thiên chi bên trên. Liêu Minh cũng là tuần tra hồng hoang thế giới. Phát hiện Quan Âm đi vào Đông Phương thế giới. Hắn cũng là khẽ cười một tiếng. Cái này Chuẩn Đề xem ra lại là có ý nghĩ gì. Khổng Tuyên. Ngươi đi xem một chút cái kia Quan Âm có động tác gì. Cái kia Chuẩn Đề gần nhất lại là không an phận. Chương 240, Quan Âm toán mệnh. Vị Hà Long Vương đứng đội. Chương 240, Quan Âm toán mệnh. Vị Hà Long Vương đứng đội. Khổng Tuyên tuân mệnh. Chỉ nhìn thấy Khổng Tuyên cũng là cung cung kính kính hướng Liễu Minh được một lễ. Rời đi tầng 99 ngày sau. Trong tay hắn Hà Đồ Lạc Thư hiện hiện. Ấn quyết đánh ra. Phía trên trong nháy mắt xuất hiện Quan Âm thân hình. Chỉ nhìn thấy cái kia Quan Âm lại là tại Trường An Thành bên ngoài cho người ta xem bói. Khổng Tuyên cũng là cảm thấy hiếu kỳ. Thế là hóa thân phàm nhân. Dùng Hà Đồ Lạc Thư ẩn nấp chính mình khí tức. Không biết tiên sinh xem bói muốn bao nhiêu tiền. Khổng Tuyên đi đến Quan Âm trước mặt ngồi xuống. Ta xem bói không cần tiền, chỉ cầu duyên. Quan Âm nhẹ nhàng nghiêng mắt nhìn Khổng Tuyên biến thành phàm nhân. Cũng không phát hiện dị thường. Thật à, xin hỏi tiên sinh họ gì tên gì? Ta sẽ chưa hề nói qua xem bói không cần tiền. Khổng Tuyên biểu hiện trên mặt biến hóa. Tên ta Viên Thủ Thành, chính là trong núi một đạo sĩ thôi, không cần nói thêm. Đúng, vị tiên sinh này muốn tính là gì? Quan Âm nhìn về phía Khổng Tuyên. Giờ phút này Khổng Tuyên khí tức đã hoàn toàn bị Hà Đồ Lạc Thư che giấu. Quan Âm căn bản không phát hiện ra được. Cái kia thay ta tính một chút tiền đồ đi. Khổng Tuyên nói xong lời này. Cũng là trực tiếp dùng Hà Đồ Lạc Thư giả tạo chính mình khí vận. Quan Âm nhẹ nhàng nghiêng mắt nhìn Khổng Tuyên một chút. Liền theo miệng nói đạo. Ngươi ở vào sân giã, sau bái cao nhân vi sư. Hiện tại cũng có nhất định thành tựu. Khổng Tuyên nghe nói như thế cũng là khẽ cười một tiếng. Đa tạ Viên tiên sinh. Ngày sau ta còn sẽ tới. Nói xong lời này. Khổng Tuyên cũng là trực tiếp trở lại 33 trọng thiên cùng Liễu Minh nói chuyện này. Cái này Quan Âm cũng là thú vị. Ta tự mình đi xem hắn một chút có ý nghĩ gì. Nghe được Khổng Tuyên nói chuyện. Liễu Minh cũng là nghĩ mở mang kiến thức một chút vị này Quan Âm đại sĩ. Một đóa tường vân đi tới nơi này Trường An Thành dưới chân. Chỉ nhìn thấy ven đường một tiên phong đạo cốt tu sĩ cũng là ở chỗ này an an tĩnh tĩnh ngồi. Liễu Minh đứng đám mây phía trên. Chỉ nhìn thấy Quan Âm đỉnh đầu khí vận đang nổi. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Nhìn thấy không xa vị hạ. Liễu Minh khỏe miệng mới lộ ra đến vẻ tươi cười. Cái này Quan Âm xem ra là muốn mượn đao giết người a. Thế là Liễu Minh thân hình lóe lên. Liền đi thẳng tới vị Hà Long Cung bên ngoài. Nhìn xem cái này Long Cung vàng son lộng lẫy bộ dáng. Liễu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Cái này chút Long tộc chỉ thích sưu tầm thiên tài địa bảo. Nhưng lại không biết pháp bảo tại thực lực chân chính trước mặt cũng chỉ là phụ trợ thôi. Phía trước người nào? Dám can đảm tự tiện xông vào Long Cung. Binh tôm tướng cua nhìn thấy Liễu Minh cũng là hô to đến. Ngươi nói cho Long Vương, liền nói Liễu Minh đến. Xéo đi. Cái gì Liễu Minh? Ta còn Vương Tiểu Minh đâu? Bàng Giải giận dữ hét. Liễu Minh nghe nói như thế cũng là cười. Phù du lây đại thụ. Chẳng lẽ mình tại cái này hồng hoang thế giới còn một tên lính quèn cũng không biết sao? Liễu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Thanh âm nhàn nhạt. Vị Hà Long Vương, ta Liễu Minh đến, còn không mau mau đi ra lễ bái. Mau cút. Không nên quấy rầy Long Vương nghỉ ngơi. Cái kia Bàng Giải tướng quân càng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Trong Long Cung khắp nơi quanh quẩn Liễu Minh thanh âm. Đột nhiên, chỉ nhìn thấy trong Long Cung truyền đến một tiếng long âm. Một con rồng trực tiếp nằm sấp tại Liễu Minh phía trước mặt đất. Hóa thân thành người. Cung cung kính kính lễ bái. Bái kiến Liễu Minh thánh nhân. Cái kia chút binh tôm tướng của nghe nói như thế. Nhìn thấy vị Hà Long Cung 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 kính kính chẳng diện. Bọn họ sắc mặt trong nháy mắt biến. Cái quỷ gì? Liễu Minh. Thánh nhân. Yêu cầu thánh nhân tha mạng. Yêu cầu thánh nhân tha mạng. Cái kia Bàng Giải tướng quân gấp tán loạn. Một mực không ngừng dập đầu. Vị Hà Long Vương thấy cảnh này cũng là một bức. Liễu Minh thánh nhân, không biết cái này Bàng Giải là như thế nào đắc tội ngươi. Long Vương thanh âm run run rẩy rẩy hỏi thăm. Không có việc gì, hắn chỉ là không biết ta thôi. Liễu Minh khẽ cười một tiếng. Cái gì? Long Vương cũng là minh bạch chính mình cái này chút binh tôm tướng của thói quen xấu. Khẳng định là đối Liễu Minh làm cái gì quá phận cử động. Các ngươi can đảm dám đối với Liễu Minh thánh nhân không tôn kính. Đi chết. Chỉ nhìn thấy Long Vương trong nháy mắt mở ra chính mình huyết buồn đại khẩu. Trực tiếp một ngụm long hấp thủy. Đem cái kia chút binh tôm tướng của toàn bộ nuốt vào chính mình trong bụng. Một ngụm toàn ăn. Chỉ sợ cái kia Bàng Giải tướng quân làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình cuối cùng lại là chết tại Long Vương trong bụng đi. Còn Liễu Minh thánh nhân trách phạt Tiểu Long. Long Vương cung cung kính kính lễ bái. Thấy cảnh này, Liễu Minh cũng là cảm thấy buồn cười. Ta tới là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi gần đây có họa sát thân. Cẩn thận mới là tốt. Nói xong lời này, Liễu Minh trực tiếp thân hình biến mất tại chỗ. Nhìn xem Liễu Minh rời đi bóng lưng. Bên cạnh một thanh âm truyền tới. Cái này Liễu Minh thân là thánh nhân, làm sao lại hảo tâm như thế tới nhắc nhở ngươi đâu. Vị Hà Long Vương quay đầu xem đến. Chỉ nhìn thấy Ngao Quảng hắn cũng là thanh âm nhàn nhạt. Ta cũng không biết rằng a. Ta cùng cái kia Liễu Minh thánh nhân vốn không bình sinh, cùng đừng nói là cùng hắn coi cho nên, hắn vì sao lại trợ giúp ta đâu. Vị Hà Long Vương giờ phút này cũng không biết nên làm cái gì. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta chỉ cần nghe từ Tây Phương Nhị Thánh người phân phó là được. Đạo Tổ đều nói trải qua Tây Phương Đại Hưng. Như vậy Thánh Nhân cũng là vì chính mình sách lược. Lần này chúng ta cần phải đứng vững đội. Ngao Quảng nhìn xem vị Hà Long Vương hắn cũng là vội vàng nói. Ngươi nói đúng. Chúng ta chỉ cần đứng đối đội, nhất định có chỗ tốt. Cái kia vị Hà Long Vương trong nháy mắt đem Liễu Minh nói sự tình không hề để tâm. Chương 241, Quan Âm tính kế. Long Vương vào bẫy. Chương 241, Quan Âm tính kế. Long Vương vào bẫy. Vị Hà Long Vương đi theo Đông Hải Long Vương muốn từ đâu bên trong thu hoạch lợi ích. Thế nhưng là, hắn không biết là, muốn lợi ích, trước tiên cần phải nỗ lực. Một ngày, vị Hà Long Vương tại bờ sông dò xét, chỉ nhìn thấy một ngư dân trong tay cầm rổ vô cùng cao hứng chuẩn bị trở về nhà. Cái kia trong rổ tràn đầy đều là cá lớn. Vị Hà Long Vương ánh mắt băng lãnh. Đoạn thời gian gần nhất, trong sông cái kia chút tôm cá đều là đại lượng giảm bớt. Hắn một mực tìm không thấy nguyên nhân. Phía trước lao ca, chờ một chút. Vị Hà Long Vương hóa thân thành ngư dân hô. Phía trước ngư dân quay đầu. Lao ca, ta muốn biết ngươi vì cái gì luôn luôn có thể thắng lợi trở về a? Ta mỗi lần đều là đánh không đến mấy con cá, đều nhanh phải chết đói. Cái kia ngư dân nghe nói như thế. Hắn cũng là vội vàng lôi kéo vị Hà Long Vương đi vào một ẩn nấp nơi hẻo lánh. Ta vụng trộm nói cho ngươi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói cho người khác biết ta. Nói xong lời này, ngư dân còn bốn phía nhìn nhìn một cái. Tốt, ngươi cứ nói đi, ta nhất định sẽ không để cho người khác biết rõ. Vị Hà Long Vương liền vội vàng gật đầu. Trường An thành góc Tây Nam có một thầy bói, ngươi mỗi ngày chỉ cần cho hắn một con cá, hắn sẽ nói cho ngươi biết nơi nào có thể đánh tới cá lớn. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói cho người khác biết ta. Ngư dân phân phó nói. Tốt. Ngư dân sau khi đi. Vị Hà Long Vương ánh mắt băng lãnh. Trực tiếp đi hướng vậy coi như mệnh bài. Ngươi chính là cái kia thầy bói. Nhìn ngươi trước mắt. Chỉ nhìn thấy hắn khí vũ bất phàm, diện mạo như kiếm. Vị Hà Long Vương hỏi thăm. Quan Âm nghe nói như thế. Ngẩng đầu lên. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Các loại liền là ngươi. Rốt cục đến. Là ta chính là vậy coi như mệnh. Các ngươi cái này chút toán mệnh căn bản chính là vì gạt người tiền tài, hôm nay ta liền đem ngươi sạp hàng cho nện. Thực tại đáng giận. Vị Hà Long Vương chỉ là đại la kim tiên thực lực. Nơi nào nhìn ra được đã là chuẩn thánh thực lực Quan Âm. Hắn không nói lời gì trực tiếp bên trên đến chuẩn bị động thủ. Quan Âm thấy cảnh này cũng là cười lạnh một tiếng. Ngươi nói ta tính toán không cho phép. Vậy chúng ta đến đánh cược. A, nói nghe một chút. Vị Hà Long Vương cho là mình thực lực cường đại. Này nhân gian còn có người dám cùng Long Vương đánh cược. Hắn cũng là đến hứng thú, muốn trêu đùa một cái này thầy bói. Vậy chúng ta liền cược ngày mai nước mưa đi. Quan Âm nhìn xem Long Vương thanh âm nhàn nhạt. Tốt. Đây không phải gãi đúng châu ngứa sao? Chính mình là Long Vương A. Nước mưa không chính là mình khống chế sao? Vậy ta đoán ngày mai thần thì bố vân, tị thì phát lôi, buổi trưa trước mắt mưa, trưa thì vũ đủ, chung được nước ba thước ba tấc tấc không hát 48. Thầy bói vừa cười vừa nói. Tốt 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 ba. Nếu là ngày mai không theo trước mắt mưa lời nói. Ta không chỉ có muốn hủy ngươi sạp hàng. Còn muốn đánh chết ngươi cái này thầy bói. Nếu là ngày mai trời mưa. Như vậy ta muốn ngươi long đầu. Viên thủ thành cũng là thanh âm nhàn nhạt. Vị Hà Long Vương cười ha ha. Nói xong lời này. Hắn liền nên ngang mà đến. Bởi vì chính mình cũng không có thu được ngày mai trời mưa tin tức. Đợi đến Long Vương sau khi đi. Cái kia thầy bói viên thủ thành cũng là cười lạnh một tiếng. Trở lại Long Cung về sau. Vị Hà Long Vương chính cao hứng cùng tiểu mẫu Long chơi game đâu. Một đường tới từ thiên đình chỉ lệnh liền truyền thừa. Tuyên hạo thiên ý chỉ thần thì bố vân, tị thì phát lôi, buổi trưa trước mắt mưa, trưa thì vũ đủ, chung được nước ba thước ba tấc tấc không hát 48 không được sai sót. Vị Hà Long Vương nghe nói như thế trực tiếp một bức. Liền trong ngực tiểu mẫu Long cũng không thơm. Đây không phải chính là cùng cái kia viên thủ thành nói chuyện giống nhau sao? Chẳng lẽ mình lần này thật cắm? Sắc mặt hắn trong nháy mắt biến. Vị Hà Long Vương nhi tử nhìn thấy Long Vương một bộ ưu sầu bộ dáng. Phụ vương, làm sao? Long Vương cùng hoàng tử bảo hôm nay sự tình. Hoàng tử cũng là ánh mắt lấp lóe. Phụ hoàng, không bằng dạng này. Vị Hà Long Vương nghe được hoàng tử nói chuyện. Cũng là gật gật đầu. Cũng liền đành phải dạng này. Không phải vậy lời nói, ta trên cổ long đầu liền khó giữ được. Ngày thứ hai, chỉ nhìn thấy buổi sáng vẫn là trời trong gió nhẹ. Thần thì thời khắc đó trong nháy mắt mây đen dày đặc. Tị thì lôi đình đại phát. Tùy theo liền bắt đầu dưới lên tiểu vũ. Đến buổi trưa thì mưa bắt đầu biến lớn. chưa thì mưa rốt cục cạnh. Viên thủ thành đang tính mệnh bày ra thấy cảnh này cũng là cười lạnh một tiếng. Cái này Long Vương không phải mình muốn chết sao? Toán mệnh, đi chết đi. Vị Hà Long Vương dưới song mưa liền thẳng đến Toán mệnh quầy. Long Chi sắp chết, thế mà còn như thế càn rỡ. Viên thủ thành nhìn thấy Long Vương cảm thấy buồn cười. Bản thân đều muốn đại nạn lâm đầu. Còn dám tìm đến mình phiền phức. Ân, lời này của ngươi ý gì? Long Vương thanh âm nhàn nhạt. Trên thân khí thế trực tiếp bạo phát đi ra. Ép hướng viên thủ thành. Ta vốn cho rằng người không biết thiên mệnh là hẳn là, thế nhưng là Long Vương khó nói cũng không biết rằng thiên mệnh. Ngươi cố ý tính toán sai thời gian trời mưa, là vì giết ta. Nhưng ngươi đâu? Quan Âm cười lạnh. Long Vương nghe nói như thế trực tiếp ngậm bực. Hắn trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Vậy làm sao bây giờ, yêu cầu tiên sinh cứu ta. Vị Hà Long Vương vội vàng lễ bái trên mặt đất. Vừa mới uy phong trong nháy mắt không có. Đã như vậy, vậy ta liền cứu ngươi một mạng. Ngươi trái với thiên điều, chẳng ngươi quan viên chính là Ngụy Trinh. Ngươi có thể báo ngộng cho Lý Thế Dân, để hắn giúp ngươi chỉ hoãn. Dạng này ngươi có lẽ sẽ có thể miễn ở một chết. Quan Âm thanh âm nhàn nhạt, mặt ngoài xuân phong ấm áp, trong mắt lại là dấu giếm sát ý. Chương 242, Long Vương cuối cùng chết. Âm quân xuất động. Chương 242, Long Vương cuối cùng chết. Âm quân xuất động. Nghe được Quan Âm nói chuyện, Long Vương lần nữa ba gõ chỉ bái. Đáng tiếc. Hắn không nghe Liễu Minh lời nói. Hiện tại đã là nhập quan âm bộ. Đám mây phía trên. Nhìn xem đây hết thảy Liễu Minh. Khoe miệng cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Quan Âm để Long Vương vào bẫy. Thật tình không biết. Phía Tây đã nhập chính mình bộ. Đối với phía Tây cái này chút bồ tát cái gì. Liễu Minh đương nhiên có thể một bàn tay trục chết. Nhưng đây là hồng hoang thế giới khí vận sự tình. Trục chết Quan Âm. Nhìn thấy còn có còn lại Phật tổ đến xử lý. Mọi chuyện ở trong khống chế của mình thuận tiện. Trong thành Trường An, trong hậu cung, nhân hoàng Lý Thế Dân đang ngủ. Vị Hà Long Vương cũng là thân hình lóe lên. Linh hồn tiến vào Lý Thế Dân trong ngộng. Hắn trong ngộng bàn giao Lý Thế Dân muốn tại ngày mai buổi trưa thì ngăn chặn Ngụy Trinh. Lý Thế Dân tỉnh ngủ. Nhìn trong tay mình Long Lân. Mới hiểu được đây hết thảy đều là thật. Xem xét canh giờ. Lập tức liền là buổi trưa thì. Có ai không, tuyên Ngụy Trinh đại nhân tiến cung cùng chấm đến đánh cờ. Tuân chỉ chốc lát sau, Ngụy Trinh phong trần mệt mỏi được chạy tới, mắt thấy liền đến buổi trưa thì Lý Thế Dân vừa cười vừa nói, Ngụy Trinh, bồi chấm đánh cờ đến, thần tuân chỉ.